đều là pháp hiện quán theo thứ tự. Như vậy khái niệm đốn tiện đã có mặt ở đây. Theo Savatthivada thì bốn thánh đế phải tuần tự, là pháp tuần tự hiện quán, tức là quán sát một cách tuần tự. Từ đây các vị mới chứng đắc được thánh quả. Trong khi đó đại chúng bộ thì cho rằng tứ thánh đế có thể hiện quán không có tuần tự, mà có thể bốn đế được quán sát trong một lúc. Cái điều này quan điểm bộ phái nào cũng đúng hết, đúng tùy theo căn cơ. Nhưng nếu đúng một cách rốt ráo thì không hẳn là đúng. Tùy theo căn cơ, có người thì còn phải quán sát tuần tự, thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ, thấy sự vắng mặt của khổ, thấy được cái con đường để đến sự chấm dứt khổ. Nhưng mà đối với các bậc đại trí thì trong một sát na tâm, vị ấy tâm vị ấy tương ưng với, ví dụ như là cái con đường đến chấm dứt khổ, hoặc là trong một sát na tâm vị ấy tự thân kinh nghiệm được cái nỗi khổ trong cuộc đời rồi. Cái kinh nghiệm này nó thường hằng có mặt ở trong tâm. Về nguyên nhân của khổ, quý vị cũng đã chiêm nghiệm rồi, không cần phải đặt vấn đề ra. Cho nên trong một sát na, quý vị có thể thấy được cái lý tứ đế một cách rốt ráo, mà không cần phải theo thứ lớp. Có thể thấy được diệt đế, có thể thấy được đạo đế. Cho nên thở xưa thờ Phật còn tại thế, nhiều vị chỉ nghe một câu kinh, nghe một câu kinh có thể là cái pháp môn tu tập. Câu kinh này Đức Phật không có nói đến cái khổ đế, không có nói đến cái tập đế, nhưng Đức Phật nói đến cái đạo lộ đến Niết Bàn, tức là cái đạo đế, tức là con đường tu tập. Ngay bây giờ phải thực tập và chứng đắc được các thánh quả ngay. Theo câu xá luận Ngài Vasubandhu để giải thích, Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Thiện Siêu để dịch sang tiếng Việt như thế này: có tứ đế được tiệm hiện quán và đốn hiện quán. Tiệm hiện quán là trước tiên tập trung quán khổ đế, sau mới quán tập diệt và đạo, tức là nó thuận theo thứ lớp đó. Khi thấy khổ không, tức là thấy khổ và thấy không, chứ không phải là khi thấy khổ không có ha. Khi thấy khổ và không, tức là thấy được cái bản cho các pháp đó, thấy được cái hiện tượng giới nữa, rồi thấy tập là nguyên nhân của nó, rồi tuần tự tiệm thứ quán và chứng kiến đế này rồi tới đế khác, nên gọi là tiệm. Đúng ra là tuần tự tiệm thứ quán và chứng đắc, và chứng kiến là tức là thấy, của nó gọi là thấy. Thấy là biết, từ thấy đến biết, thấy từ cái nhận thức. Ở trong thanh tạo luận của nó thấy và biết, Ngài Ba Ốc Sayada ở thiền viện, một trong những thiền viện lớn, chủ trì thiền viện lớn ở Miến Điện, viết một tác phẩm thấy và biết, quý vị, nói về cái con đường tu tập từ thấp đến cao đến cái đạo quả Niết Bàn. Xin đọc tiếp cái đoạn này: khi thấy khổ không, thấy tập, tuần tự tiệm thứ quán và chứng kiến đế này rồi tới đế khác, nên gọi là tiệm. ra. Đối với khổ đế và tập đế thì nó có thứ lớp khổ tập. Khổ là quả, tập là nhân. Diệt đạo, diệt là quả, đạo là nhân. Trong cái trường hợp nhân quả thế gian thì quả trước nhân sau. Nhưng mà đối với nhân quả xuất thế gian, nó thấy được diệt rồi mà mới thấy được đạo á, khó lắm thưa quý vị. Không thể thấy được niết bàn trước đâu. Niết bàn không có thấy đâu, mình chỉ nghe chơi thôi, chứ làm sao mà thấy biết được niết bàn. Mà phải thấy được đạo đế, tức là phải thấy được đạo đế, thực tập được đạo đế, lúc bây giờ mới chứng đắc được niết bàn thì mới thấy được diệt. Cho nên nếu mà thuận thứ khổ tập diệt đạo, ta cũng thể thuận thứ theo kiểu được. Đối với nhân quả thế gian á, là thấy khổ trước thấy tập sau, hữu lý. Nhân quả xuất thế gian không thể thấy diệt trước còn thấy đạo sau, không thể thấy được. Phải thấy đạo trước. Kinh trong một vài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có nói, nếu mình tóm thâu lời dạy Như Lai trong 45 năm thuyết pháp, không ngoài nói sự khổ và con đường đến diệt khổ. Khổ, nói khổ và con đường đến diệt khổ. Khổ là phần đầu đi, đến diệt khổ là còn nói đến đạo. Cho nên thờ kinh điển Nguyên Thủy ít đề cập đến cái diệt đế, bởi vì đó là cái trạng thái tự chứng tự biết, như nhân ẩm thủy ngọn lãnh tự tri. Nhưng mà truyền thống kinh điển Đại Thừa thì rất nói rất nhiều về cái trạng thái diệt đế này, bởi đó là cái lý tưởng, là cái chỗ tới, cái cứu cánh mong muốn thỏa mãn cái nhận thức, cái tri thức, nên nói rất là nhiều. Nhưng kinh điển Nam truyền thưa quý vị nói khổ đế và tập đế rất là nhiều, và có chăng nữa là nói đạo đế, cái con đường để đến như thế nào, còn diệt đế nó rất ít. Cho đến khi bốn đế được hiện quán toàn vẹn, tức là chứng đắc sơ quả, lộ trình tu tập của thời bấy giờ là dựa trên tứ đế. Cho nên tu kiểu gì tu cũng không ngoài tứ đế đâu quý vị. Giống như bài kinh dấu chân voi trong Trung Bộ kinh vậy đó. Trong các dấu chân thì dấu chân voi là dấu chân lớn nhất. Tương tự trong các giáo lý Đức Phật đã nói, Như Lai đã nói, thì tứ đế được gọi là giáo lý nền tảng vững chãi tốt thâu hết. Dấu chân nào lớn hơn dấu chân voi đâu. Cho nên các vị phải tu dựa vào tứ đế mà tu. Sau này có một cái khuynh hướng thì cho rằng tu tứ đế là tu thanh văn, tu tiểu thừa, cho nên không còn. Nội cái tâm nó khởi lên, đó là tâm ngã mạn rồi, nó chướng ngại cho tu hành rồi, làm sao đắc đạo chứng quả được. Tứ đế là tu là thanh văn tiểu thừa, thanh văn đúng là tu thanh văn. Ngoài Phật Duyên Giác ra và Phật Chánh Đẳng Giác, ai là không phải là bậc thanh văn? Duyên Giác là những bậc tu mà không gặp Phật, gọi là Duyên Giác Phật, hoặc là Độc Giác Phật, hay Bích Duy Phật. Và Tấn Chánh Đẳng Giác. Còn tất cả những người mà tu đắc đạo chứng quả, dẫu rằng là Bồ Tát đi nữa, cũng phải dựa vào kinh văn nghi rồi tu hành cái hạnh đó thôi. Cho nên cái thời kỳ Phật giáo không có nói khái niệm Bồ Tát, dẫu rằng là thanh văn hành đạo, và sau này xếp cái hàng thanh văn mà thực hành cái hành của Đức Phật độ sinh, nhắm đến cái việc độ sinh là cái mục tiêu hàng đầu, và cái việc giải thoát là thứ yếu. Miễn sao chúng sanh giải thoát là đạt được mục tiêu của mình. Còn mình giải thoát hay trầm luân sinh tử cũng không có màng lắm. Với các vị sanh tử hay là niết bàn như là hoa đốm hư không, các vị ở giữa trần gian này. Mà sư Hoàng cũng gặp nhiều vị cao tăng nói ở cái cõi này sướng quá, các thầy, các bạn, các huynh đệ, các Phật tử tu hộ trì chánh pháp thấy rằng nơi đây là cái cõi cực lạc ở thế gian rồi. Nếu mình biết tu, kiếm ở đâu ra nữa, mình đi gọi là tạo, đi tìm cái ảo tưởng, sống phóng tác với một cái ảo tưởng cực quá. Thôi thì ngay nơi cõi này thấy thầy mình như Phật vậy, thấy các vị sư chú sư bác mình những vị Bồ Tát vậy. Cái gì nữa? Cái gì mọi người giảng kinh thuyết pháp mình nghe, mình do mình không chịu tu, không chịu nghe, nói 21 giờ chết xin đi đâu nghe? Ở đây không muốn nghe pháp mà đòi chết xin về nơi nào nghe? Điều đó là hết sức vô lý. Chánh báo không có mà muốn cho cái y báo có là điều không thể xảy ra. Nhân không có mà muốn quả là điều đó trái với cái đạo lý nhà Phật. Cho nên như vậy là chủ trương chúng ta phải tu ngay cõi này. Nên phải quán, phải tu tập bốn đế. Đại chúng bộ còn nói đến bốn đế, nhưng mà đối với một vị chứng đắc thánh quả là có thể trong một sát na tâm thấy được bốn đế, được gọi là đốn hiện quán. Truyền thống Thera, truyền thống Savatthivada thì cho rằng phải tiện hiện quán, phải tuần tự thứ lớp. Và sự thật nhìn theo góc độ này thì cái nào đúng hết á. Nhiều người ta chưa biết khổ thì nói khổ cho ta, nguyên nhân của khổ rồi. Sau đó cũng phải giới thiệu cái cảnh giới tịch tịnh niết bàn an vui, nó ham thích, xong rồi ta mới đi tu. Đi tu rồi mới chỉ cho phương pháp tu, phải tuần tự như vậy. Pháp này gọi là pháp thuận thứ. Đối với Phật cũng vậy, giảng pháp cho cư sĩ đại gia cũng pháp thuận thứ lắm quý vị, chứ không phải Đức Phật giảng ngang đâu. Đầu tiên là khích lệ cho cư gia bá tánh bố thí cúng dường làm phước để được cái phước báu sanh thiên, hưởng cảnh an nhàn ở cảnh giới chư thiên. Hưởng cho đủ rồi, lúc bây giờ Đức Phật quay trở lại nói về sự nguy hiểm của các dục. Anh hưởng đi, anh hưởng cho đã đi, hưởng cho đủ đi, rồi nó thấy nó cũng có sự nguy hiểm trong đó, nó cũng là đắc đổi, nó cũng là dây trả trong đó. Thấy sự nguy hiểm của các dục là bắt đầu nói tới chuyện tu nè. Thấy sự nguy hiểm của các dục rồi mới nói tới chuyện tu. Khi mà thấy sự nguy hiểm của các dục rồi, Đức Phật mới nói sự im ly. Thấy nó rồi mới im ly, không thấy nó rồi là không thể im đi được. Cho nên cái lộ trình là Đức Phật phải giới thiệu được cái vị ngọt, vị ngọt của các dục, xong rồi sự nguy hiểm của các dục, xong rồi mới tới sự xuất ly của các dục. Cho nên ai mà chưa nếm được, chưa thấy được, hoặc là chưa có khái niệm được các gọi là vị ngọt á, thì cứ lẫn quẩn đó hoài thôi. Mà sự thật tôi hoàn gặp mấy cái người mà doanh nhân á, họ giàu có, họ sung sướng, họ sống hạnh phúc, họ nói thưa sư, đời con không thiếu gì hết, con đã từng làm một doanh nhân, lên giờ xuống chó xe, đi xe Mercedes 2 tỷ 3 tỷ, đi máy bay hạng business, mình đi thì dạng economic, còn hạng là dạng là business. Ngồi đến ghế thượng thượng hạng, vô trong phi trường thì có người giúp đãi cho nhân dân, đi đâu cũng đủ hết rồi. Cho nên bây giờ con chỉ muốn kiếm một cái thất nào ở cái ven rừng, ở cánh đồng quê mà tu thôi. Mà sự thật những lời phát biểu đó là đúng. Họ ngán thật sự cái hạnh phúc của thế gian rồi, cho nên họ chỉ có con đường xuất ly thôi. Nên Phật cũng phải giới thiệu được cái vị ngọt. Vị ngọt ở thế gian đó là vị ngọt ở cõi nhân gian này, vị ngọt ở chư thiên có cái hạnh phúc chứ không phải không. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy được sự nguy hiểm của nó, rồi sanh tử luân hồi mãi, rồi chúng ta cũng sẽ bị khổ đau nữa. Chúng ta bị giới hạn trong một phạm vi, nhưng mà chúng ta không thấy được cái tương lai của mình, rồi chúng ta bị khổ đau mãi mãi như thế. Nó kiếp lên làm quan, làm vua, làm chư thiên, xuống kiếp làm ngạ quỷ, xuống sinh nhân gian, khổ quá đi. Mình thấy trong phạm vi rộng, chứ không phải chỉ thấy trong phạm vi ở cái tình xá này. Một ngày làm tới 12 tiếng ở cái chùa kia, một ngày làm có một tiếng, không phải vậy. Cái đó cũng là thấy, mình thấy rất là hữu hạn. Mình phải thấy cái khổ của sinh tử mới là cái thứ lớn. Thế không còn cái nhân duyên mình đến đó, cái chùa khổ mình đến hy sinh, mình cống hiến có phước hơn à. Ở cái chùa mà sướng quá, đâu còn đâu có cái điều kiện để mà cống hiến hy sinh. Cho nên ai mà có tâm Bồ Tát, phát nguyện muốn tu mau thành Phật Bồ Tát thì phải dấn thân hành đạo vào vùng sâu vùng xa, vào cái chỗ ta cần mình á. Còn người nào mà đang cần nương đại chúng á, biết rằng cần phải đại chúng bảo bọc, chúng như sống trong một cái đàn đàn trâu. Trong kinh cũng nói giống như ví một đàn trâu, hãy biết con trâu con, biết nương trâu mẹ, trâu mẹ nó mới bảo bọc được trâu con. Mỗi lần gặp sư tử, gặp cọp gì đó, con trâu nó o lên là tất cả các trâu con đều ở xung quanh các con trâu mộng trâu chúa bao bọc, mới bảo vệ được các trâu con. Như vậy thì cái đàn trâu đó mới lớn mạnh được. Cho nên chúng ta biết chúng ta là ai. Nếu chúng ta chưa phải là những con trâu chúa thì chúng ta phải nương theo sống cái đàn, để khi gặp hiểm nguy thì các trâu chúa trâu mộng nó sẽ bảo vệ cho mình. Còn bốn hiện quán đây, nó bốn hiện quán đây là quán chung cả bốn đế với một cộng tướng không vô ngã, trong một niệm trí tuệ phát sinh, thấy rõ được một đế là thấy rõ hết bốn đế và chứng đắc siêu quả. Đây là dành cho bậc thượng căn thượng trí. Cho nên cũng tu theo tứ đế, nhưng mà bậc thượng căn thượng trí tu nhanh hơn. Còn tu tứ đế, bậc hạ căn hạ trí cũng tu, nhưng mà sẽ chậm, nhưng mà nó có thứ lớp. Cũng phải nói pháp tứ đế là pháp dành cho thanh văn tiểu thừa. Thưa quý vị, trời ơi, ba bảy phẩm trời đạo, quý vị tu không biết bao nhiêu kiếp mới là nắm vững và chứng đắc, mà thậm chí tu tứ niệm xứ không, mình đã thành tựu là chứng đắc cái thánh quả rồi, chứ chưa nói đến các cái pháp khác. Ở trong con sáu luận giải thích tiếp, lại nhờ đã trải qua một phen dụng công, nên khi chiến đạo chỉ thu gọn tập trung vào quán một đế. Một khi phát sinh trí như thật chứng nhập diệt đế là chúng đế cả bốn và chúng đế sơ quả. Ở đây là của quá trình tu tập, khổ tập diệt đạo là người ta nói khi nó thấm rồi đến khi ngộ ra. Thì nhiều khi là do cái khổ của thế gian mà tự nhiên chúng đế thánh quả. Sự thật các vị chứng đắc thánh quả là phải từ khổ tức là dựa trên tam pháp ấn, vô thường khổ không vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Không có một vị nào mà chứng đắc không dựa trên tam pháp ấn hết. Còn cái đạo đế đó là cái phương tiện tu tập để nhận thức được cái khổ não cuộc đời, nhận thức được vô thường cuộc đời, khổ nhận thức được cái vô ngã của các pháp. Không có một vị nào tu tập mà không tu tập cái theo lộ trình này. Cho nên cái khổ đế là một cái duyên thù thắng để chúng ta chứng đắc thánh quả đó. Ở nơi nào mà khổ là cơ hội tốt chúng ta tu tập chứng đắc thánh quả nhanh. Tóm lại, tứ đế hiện bốn quán là chỉ cần thấy diệt đế mà đắc sơ quả, còn tứ đế tiệm hiện quán là tuần tự thấy đủ cả bốn đế mà đắc sơ quả. Đó là sự giải thích của Hòa Thượng Thiện Siêu. Tứ đế thì hiện quán là chủ trương hữu bộ. Theo đây, nếu chưa hiện quán khổ đế thì không thể hiện quán tập đế, diệt đế, đạo đế. Ngược lại, đại chúng bộ chủ trương tứ đế đúng hiện quán. Cho nên chúng ta học với tinh thần mà nhận thức thì theo bản thân giác hoàng thì cái nào cũng đúng hết, nhưng mà đúng với tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người. Cái bậc thượng căn thượng trí ngày Xá Lợi Phất nghe nửa bài kệ của người Asa-di để chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, không cần phải nghe hết bài kệ nữa, mới nghe tới nửa câu là chứng đắc mất rồi. Còn như chúng ta nghe hàng vạn lần cũng đâu có thấm méo gì đâu. Nhưng mà nhờ chúng ta nghe như thế này nó mới quân tu trở thành hạt giống có sẵn rồi. Chúng ta tưới nước bốn phần, tu tập miết một ngày kia cái bồ đề mới là bồ đề quả mãn được chứ. Còn chúng ta không nghe pháp, nhiều vị hòa thượng giảng pháp tội nghiệp, quý vị nói là mong rằng cho nhiều người nghe, chỉ trong lúc nghe thanh tâm quan hỷ thôi, chứ chưa nói đến mà nghe để mà đem về nhà ứng dụng. Ai mà quan hỷ đem về nhà là quá quý, mà quá đem về nhà rồi ứng dụng lâu dài kiên trì thì cái chuyện đó là chuyện hy hữu. Nhiều vị hòa thượng phát tâm giảng pháp là mong rằng hội chúng lúc bấy giờ nghe pháp mà khởi lên cái tâm hoan hỷ, đừng khởi tâm sân si, phiền não từ sân si đó, bực bội. Giảng hoài nói cứ lẫn quẩn, nói tham sân si hoài, nói hoài cũng lẫn quẩn, cũng nói giới định huệ hoài, cứ nói hoài cũng nói thân khẩu ý hoài. Mà sự thật giảng pháp Đức Phật ngoài cái gì không ngồi là thân khẩu ý, giảng pháp Phật cái gì không ngồi tham sân si là chân bản phiền não, giảng pháp Phật không nói giới định tuệ, nói cái gì giờ? Mà nhiều vị phê bình vậy, nhưng mà nhiều vị hòa thượng tu túc nói trông cho người ta nghe pháp mà ta không khởi lên cái tâm niệm phiền não sân si lúc bây giờ, để ta kết cái thiện duyên với giáo pháp đó đã. Nhiều vị mình nghe lời, nghe các vị nói mình cảm động quá. Chẳng phải ai cũng nghe pháp được đâu. Quý Phật tử hôm nay ngày cuối năm mà đến đây nghe pháp, học lời sư cũng dễ lắm đó. Như cô B đồ làm giám đốc này nọ ha, ấy thế mà coi như đến đây bỏ thời gian đi học pháp cũng là không phải là đơn giản đâu. Trong đây cũng nhiều người như vậy, chẳng phải mình cũng. Quan điểm 79: y không vô nguyện, nhị tam ma địa. Nhờ mình học thuật ngữ nhà Phật, đừng không mình dồn như đám rừng. Nương không vô nguyện là sao? Là nương vào không có vô nguyện hả? Rồi nhị tam là hai ba con ma ở đất. Cái ma này không phải con ma đất, ma cái gai. Đây là tam ma địa, là phiên âm chữ samadhi, đúng không? Tam ma địa là phiên âm chữ samadhi. Nhị tam ma địa là hai loại định, samadhi là định, tiếng dịch là hai loại định. Hai loại định đó là gì? Vô nguyện định và không nguyện định. Nương vào không nguyện định và vô nguyện định, câu dung đắc nhập chánh tánh ly sanh, thì liền cũng là hành giả đó, có thể được chánh tánh ly sanh. Câu dung nghĩa là nó dung thông, được hay đắc được vào chánh tánh ly sanh. Chánh tánh ly sanh là gì? Chánh tánh ly sanh là được đồng nghĩa với dự lưu quả, hay được đồng nghĩa với kiến đạo vị. Chỉ chánh tức là không có ngay, là không có vị tà, chánh là ngay. Hay còn gọi là thánh, chánh tánh nghĩa là cái tánh của mình nó đã chân chánh rồi. Ly sanh là rời cái sanh tử luân hồi. Cái tâm tánh của mình bây giờ nó chưa có ngay đâu quý vị. Bây giờ mình nói là tà tánh của mình buồn, chứ sự thật là tâm chúng ta nó điên đảo vọng tưởng mà tránh cái gì? Tự tạo ra cái ảo tưởng, ảo giác, mộng mơ đó mà tránh cái gì? Cái nào không phải nói quý Phật tử mà nghe kẹp bản thân sư cũng vậy thôi. Nên chánh tánh ly sanh là một trạng thái tâm, mà tâm đó đã bắt đầu rời xa cái sanh tử. Tánh nó đã được chánh rồi, được đồng nghĩa với sơ quả tu đồ hoàng. Mình nói là vô sơ quả tu đồ hoàng, sự thật là có cái chỗ nào mà vô, mà do tâm của mình đạt ở vị trí đó, mình gọi là nhập là đắc thôi. Chứ có cái gì mà nhập đắc? Nghĩa là tâm của mình ở cái trạng thái như vậy, mình tạm gọi là đắc, là nhập. Cái sự thật là lúc bây giờ cái tâm của mình nó ở trần chánh, nó không còn nhiễm ô sinh tử như lúc hồi xưa nữa thôi. Cho nên nương vào hai loại định như vậy qua cái luận điểm thứ 79 này, thì chúng ta thấy rằng Sāvatthivada lộ trình tu tập là khích lệ hành giả phải tu tập hai loại định, đó là không định và vô nguyện định. Thưa quý vị, trong truyền thống A Hàm kinh Tam Tụ số 12 vương Ahab. Khi nói đến về các loại định thì trong truyền thống vương Ahab nói đến ba loại, đó là không, vô nguyện và vô tướng. Trong trường hợp quan điểm Savatthivada mà do ngài Thế Hữu Dịch thì cho rằng bộ phái này nương vào, cho rằng dựa vào không và vô nguyện thì đắc được chánh tánh lưu sanh. Sự thật thì chúng ta chỉ cần tu tập không, chúng ta cũng đắc được nữa. Tu một trong ba loại định này chứ không nhất thiết phải tu đủ. Bởi vì tu mà quán không, emptiness, sau này truyền thống Đại Thừa Hưng Khởi nhấn mạnh đến cái vai trò quán không, mà sau này, sau này nữa, như ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện giờ rất chú trọng đến việc quán không. Một khi mà thấy được các pháp vốn không không thực thể, tâm chúng ta nó đã rộng rang rồi. Mà thấy các pháp này không phải thấy cái bong bóng ở ngoài, không phải thấy cái lần xốp lần chớp ở ngoài, không phải thấy cái cây chuối, mà phải thấy được cái ngũ uẩn này là không nè. Mà ngũ uẩn này nó ví như bong bóng, ngũ uẩn này giống như là điện xẹt, ngũ uẩn này giống như là hạt sương mai, chứ không phải quán cái pháp bên ngoài đâu. Quán cái pháp bên ngoài nó giống dáng gì mình, để thấy quán cái mình đương có đây nó giống như bên ngoài vậy. Mà quán một sự thật thấy được các pháp là không thực thể rồi, thưa quý vị, chắc chắn rằng ai cũng là tự tại thánh thơ rồi. Nên quán không, không, vô nguyện và vô tướng. Vô nguyện ở đây tức là desireless, tiếng Anh là desireless samadhi, desireless meditation, là không có ước nguyện. Ở đây là tâm mình nó đã vô tham rồi, thưa quý vị. Ngay cả cái mục tiêu đặt ra mình còn không có nữa. Chúng ta không thiết, chúng ta chỉ nhắm cái hướng niết bàn chúng ta đi thôi. Chúng ta không cần phải quay lại coi đến cái cây số nào nó đã qua. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh nó là đã đến, đã đi, đã đến. Đã đến rồi, chúng ta phải sống làm sao chúng ta không còn cái mong mỏi cầu mong quá trớn. Tuy nhiên chúng ta vẫn đặt cái định hướng mong ước ở mức độ nào vừa phải, gọi là dục như ý túc. Trong truyền thống nguyên thủy cho phép dục như ý túc là cần có. Nhưng mà chúng ta cứ mong muốn háo hức, mong muốn chứng đắc thánh quả quá, nó trở thành điên loạn á. Nhiều người tu cái ảo tưởng mong muốn chứng đắc thánh quả ngay trong kiếp này, nỗ lực quá trớn rồi thái qua bất cập. Nhiều người tu cứ tự tạo ra cái ảo tưởng chúng ta đã đạt đến này, đạt đến kia, cái đó không thể nào đạt đến thánh quả, mà chúng ta phải thông thả thảnh thơ tự tại an nhiên, rồi nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng. Không vô nguyện, cái desireless này cũng khó lắm á. Chúng ta hoạch định ngay bước đầu, nhưng mà sau đó chúng ta cứ thông thả mà đi. Chúng ta đừng vì cái mục tiêu mà rồi chúng ta phải chết với cái mục tiêu đó. Chúng ta vì mục tiêu để tiến hóa, chứ không phải vì cái mục tiêu để chết trong cái mục tiêu. Đây đòi hỏi phải có trí tuệ lắm, cho nên mới không chết vì mục tiêu mà sống tốt với cái mục tiêu của mình. Bộ phái này cho rằng là chỉ cần nương vào không tam muội và vô nguyện tam muội thì có thể chứng đắc được chánh thánh lưu sanh, tức là chứng đắc được sơ quả tu đà hoàn. Thời Phật nguyên thủy nói đến cái quả thánh Sotapanna, tức là cái quả thánh tu đà hoàn đầu tiên, không có gì ghê gớm đâu quý vị, cũng không cần phải dựa vào không và vô nguyện hay vô tướng gì hết, mà chỉ cần đoạn trừ ba cái căn bản phiền não. Ba căn bản não là gì? đoạn trừ ba cái chướng ngại cho cái đạo quả niết bàn. Đó là thân kiến. Đừng có chấp nặng nề cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ai đụng đến là cháu khét lên, chửi bới lại, nặng nề, đập bàn, đủ chuyện hết. Đức lầm chấp năm uẩn là mình. Bây giờ phải thấy rằng năm uẩn không phải là mình đây, có phải là không không? Năm uẩn quý vị không thấy là mình nữa, có phải là quý vị chứng đắc được là không tâm muội không? Dẫu rằng là quý vị chưa chứng đắc toàn triệt, nhưng ít ra quý vị biết cái bản chất của nó. Sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng hành thức do năm cái nó ráp lại, nó tạo nên cái ngũ uẩn con người. Phải thấy được điều này, không nặng nề thân kiến nữa. Một ngày nào lúc mình mê thì mình cũng nặng nề lắm. Tôi suy nghĩ in my opinion, trong cái nhìn của tôi mà, theo tôi mà, trong cái anh vậy ha, theo tôi là in my opinion, trong cái nhìn, trong cái nhìn nhận của tôi, có cái tôi đó liền à, mai. Bây giờ làm thế nào là thấy là một niệm tưởng khởi ra. Cái gì nữa? Cũng một cái ý niệm khởi ra, nhưng mà đó là không có cái của tôi, chỉ là một ý niệm khởi ra do ý thức nó sinh khởi. Chúng ta làm sao mà tu mới thấy được điều này? Lỡ khi nào mình đưa ra quan điểm mà người ta bác cũng tự nhiên, bác thì tự nhiên đó, quan điểm, một quan điểm đưa ra, nó là một cái ý niệm nó đưa ra thôi chứ cái gì đâu, người ta bác cũng bình thường. Đôi khi vì công lý mình cũng phải cố gắng, nhưng nếu sự thật cái đó nó không có gì nặng nề thì mình không cần phải duy trì, không có chấp thủ đó là cái quan điểm của tôi. Nhẹ bớt thân kiến. Thân kiến là không thấy là năm uẩn là mình nữa, không còn nặng nề. Còn người nặng nề là mệt ghê lắm quý vị. Ai đụng tới chút rồi tự ái. Giác Hoàng nói với quý huynh đệ mình là mình phải có hổ thẹn, biết tự trọng, nhưng mà đừng có tự ái, đừng có tự tôn. Cho nên mà thầy có nói nặng một chút, ông thầy ông đập tan cái bản ngã mình, là vô ông hành hạ, ông đì đọt. Ông nói như mình vẫn phải làm thế nào vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, đó để triệt tiêu đi cái bản ngã. Đức Hoàng cứ nhớ mãi cái câu chuyện mà ngài Thích Nghiêm á, ngài gì, ông sư phụ của ngài Thích Nghiêm, ngài Đông Sơ. Đông Sơ ông muốn triệt tiêu cái bản ngã của ngài Thích Nghiêm. Ông Thích Nghiêm là ông một người phải nói là có trình độ tiêu thức à, làm CA trong quân đội à, có trình độ thật sự, đi vô chùa mà ông cứ có ba cái viên gạch mà ông bắt đi tìm từ miền quê đi lên tới tỉnh để tìm ba cái viên gạch đó để gì, để thay thế vô cái ba viên gạch ở trong nhà khối. Thay cái tự đời nào rồi gạch mỗi lần ra là mỗi đợt quả khác rồi, mà cái ba cái viên gạch đó ráp ở trong nhà khối, ông dự báo đi tìm ba miếng giống như là cái đợt đầu tiên này để gì, để thay. Ngài Thích Nghiêm hả, ngài là điên cái đầu cũng vì cái ba miếng gạch đó. Hôm nay giờ vô cái phòng này ở, nói ngày mai giờ qua phòng khác, phòng bên kia rộng hơn, phòng bên kia rộng lắm, qua bên đó đi, để con có điều kiện được viết lách, học hành con cái chữ nghĩa đóng góp sách vở mà. Mới cứ giờ qua được bữa, nếu mi không có đủ phước đức ở phòng này, giờ lại phòng cũ. Tôi đọc cái tự tiểu của ngài Thánh Nhiên giống phục quá, phục cái cách dạy của ngài Đông Sơn. Mà ngài Thánh Nghiêm là một bậc đại trí đại căn đại cơ, mới chịu nổi cách huấn luyện của người thầy này để triệt tiêu bớt đi cái bản ngã. Đến độ sau này ông chịu không nổi nữa, ông tính bỏ chùa ra đi. Lúc bây giờ ngài Đông Sơn mới cười hả 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 hả, ngài chỉ điểm cho cái bản ngã của Thánh Nghiêm. Cho nên chúng ta tu làm thế nào, học Phật như thế nào, học đây học lý thuyết, nhưng cái gì cũng phải cố gắng ứng dụng vô, ứng dụng vô thì bớt cái bản ngã của mình đi. Cho nên thầy mà có nói nạn mình để cũng triệt tiêu, đâu phải ông thầy ông không biết ái ngữ đâu. Tại sao nói với Phật tử ngọt ngào quá vậy? Ở người ăn trộm cướp vô ông còn nói dỗ dành rồi xong để cho rồi cũng cho tiền cho bạc nữa, tại sao mình ông khắc khe ông cho tiền? Tại sao ông nói sẵn với mình? Ông thầy ông có dụng công trong đó, có dụng tâm vậy đệ tử trong đó chứ, bớt đi cái bản ngã. Thậm chí tiền bạc cho người khác được, nhưng mà đến khi cho mình cho chút xíu, bắt mình đi cho người đó xong đi ra phải đi xin xe nữa. Đi xin xe để mà để làm gì? Có dụng ý hết. Hôm nay thầy cho người đó còn phải ra xin xe thêm, không có cho dư, không cho dư. Đó là những bài học lớn để mà triệt tiêu cái gọi là cái ngã kiến của mình. Nên thân kiến phải đoạn trừ, không chấp lầm về bốn ngã. Thân kiến nó ngự trị mình từ là vô lượng kiếp, bây giờ phải bỏ xuống mới chứng đắc được. Thứ hai là nghi, không còn nghi ngờ về giá pháp Đức Phật, đặt trọn niềm tin, đặt trọn niềm tin nơi giá pháp Phật, đặt trọn niềm tin ông thầy. Chỉ một con đường mà đi tới, không có con đường thứ hai, không có con đường thứ ba thì mới tu được. Không nghi ngờ về Phật, không nghi ngờ về pháp, không nghi ngờ về tăng, không nghi ngờ về giới, không nghi ngờ về hội chúng thì tu mới đắc được. Chứ còn mà cứ mình cứ phân vân trăn trở cái con đường này mình tu biết có đúng không. Hôm nay mình tu phong trào, nghe nói là tu niệm chú hay lắm chạy theo, hôm nay kia là tu niệm Phật có người giảng hay chạy theo. Ở đó chúng nói thật, tu thiền cũng vậy, chạy theo tu thiền phong trào nữa. Quá, ta gọi là commercial meditation, thiền thương mại, tức là lấy thiền trở thành một cái làm những dịch vụ thương mại vậy. Rồi sau này nó commercial Buddhism, đó là Phật. Đây là mấy cái thuật ngữ giống như đọc trong sách tiếng Anh. Cái đó là mình do mình chưa có niềm tin. Niềm tin chân chánh là biết cái giáo pháp này, con đường này đi là đúng, con đường này đi là đắc đạo thánh quả. Chỉ mình không đi thôi, chậm mau là do mình. Đi nhanh thì chậm mau tới, cứ đi một chút nghĩ một chút, đi một chút trở lui một chút, đó là do mình. Mình muốn tới lui con đường của mình, nhưng mà đi con đường này là đúng, đó phải đoạn đi. Đó phải đoạn thứ hai là nghi. Thứ ba là giới công thủ, là sự chấp nơi giới luật ràng buộc, rồi trong đó tâm mình không được tự tại. Mặc dù nhà Phật chủ trương lấy giới làm thầy, giới còn là đạo Phật còn, giới mất là đạo Phật phải mất. Giới với như khuôn hình cái trống để bảo thủ lấy cái tiếng đầm ấm thanh đạo của nó. Trong kinh điển có mô tả cái gì, cái trống của cái dòng họ Ca Tha vậy đó. Sau một thời gian đánh đứng trống nó hết rồi, tức giới luật mọi ngày nó hơi thay đổi, nó không còn như nguyên vẹn ngày xưa nữa. Cho nên cũng là có da có trống mà đánh vô nó kêu bịch 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 thôi. Nhưng mà không thể kẹt vào một cái giới điều, mà giới điều này là nhà Phật muốn nói đến các giới điều của các ngoại đạo. Ở trong cái thờ Phật có những cái giới, ví dụ nói rằng một người sa môn mỗi ngày như vậy phải sách một bịch cát từ sông Hằng đổ lên cái núi đó, và đổ cứ mỗi ngày như vậy đến khi nào mà núi nó cao như vậy đắc được đạo. Cái đó cũng là giới cấm thủ. Trong kinh điển có kể những câu chuyện các vị sa môn bà la môn như vậy, rồi Phật đến hóa đạo. Hoặc là các vị cực đoan ăn một ngày một hột mè, để rồi đến khi bệnh hoạn không uống thuốc, tất cả pháp đó là pháp thái quá cực đoan hết, phải linh động mỗi ngày ăn một bữa, phải khất thực mà ăn. Tuy nhiên có ai đem đến tịnh xá đạo tràng cúng dường với tâm thanh tịnh, mình thọ nhận, mình không có bị chết trong một cái giới. Ngay cả giới mà ăn gọi là ăn tâm tịnh nhục đó, đâu phải Đức Phật không biết cái lời ở trên trang, nhưng mà truyền thống lúc bây giờ ông Đề Bà Đạt Đa, ông muốn xiển dương cái tôi của ông. Ông cho rằng ông có hơn Phật. Phật thì vậy, dĩ nhiên là phần lớn ăn chay rồi, nhưng mà giờ trong trường hợp bây giờ đi ra khất thực khóa duyên, người ta lúc bây giờ người ta đương ăn cơm thừa cá cặn gì đó, ta cúng dường, mình nói không. Như vậy mình không tiếp nhận được cái lòng, cái thiện tâm của người ta. Mục tiêu đi tu là để phá cái bản ngã của mình, và phá cái sang tham. Đi khất thực là phá sang tham của người cư sĩ tại gia. Đi tu là đi khất thực là phá được bản ngã, và đồng thời phá cái sang tham.
Nhưng mà bây giờ như vậy, mình không phá được cái bản ngã của mình và cũng không phá được cái sang tham người ta. Cho nên Phật là tùy duyên lúc bấy giờ và không có ghét giọng. Nhưng mà thời đó là thánh đăng hoàn toàn, nên đúng tam tình mục là trọn nghĩa. Để đạt ra ông cổ sĩ dứt khoát lạng dày. Đức Phật nói tùy theo trường hợp. Dĩ nhiên cái thời đó Đức Phật chấp nhận như thế rất đúng. Nhờ vậy mới ngày Lục Tổ Huệ Năng 16 năm ở trong đám thợ săn mới là luộc rau trong cái nồi thịt phải ăn được chứ, mới tồn tại được chứ. Phật giáo phải truyền qua bên Tây Tạng, Mông Cổ, cái xứ có thể được gọi là giống như là cái trình độ văn hóa thấp, rồi cái địa hoàn cảnh địa dư nó khắc nghiệt, là không có rau thì các sư phải tạm dùng đó, tuy nhiên vẫn truyền bá giáo pháp được chứ. Cho nên cái giới mà giữ đúng là phải có trí huệ, do cầm thủ không có bị ràng buộc, giữ giới nhưng mà giữ rất là giải thoát. Cho nên là tất cả mình phải nhìn tất cả đều là phương tiện để đạt đến giải thoát giác ngộ. Còn chúng ta chấp đó là cứu cánh, chấp nhận đó là cứu cánh, là trật hết gió không phải là cứu cánh, định cũng chưa phải là cứu cánh. Thậm chí các cái tầng tuệ, trạng thái tâm mà siêu việt của mình cũng chưa phải là cứu cánh, mà từ trạng thái tâm siêu việt được nâng cấp để được giải thoát, và cuối cùng giải thoát tri kiến mới là cứu cánh. Mình phải thấy được điều này. Cho nên truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, một hành giả muốn chứng được sơ quả tu hoàng, đoạn trừ thân kiến, nghi giới thủ, cư sĩ tại gia chứng vô số người cư sĩ tại gia chứng được sơ quả tu hoàng, bởi vì họ thấy được năm uổng là không thật rồi, không có nặng nề nữa. Họ không chấp cái tôi của tôi gì nặng nề, họ cũng bị chi phối bởi cái tôi, nhưng mà họ không còn nặng nề với cái tôi đó nữa. Đó, rồi họ không còn nghi ngờ về Phật pháp tăng, họ chỉ biết một con đường, có niềm tin chân chánh, rồi họ giữ giới một cách rất chân chánh và không bị kẹt, không chết. Biết bao nhiêu người bị kẹt và chết. Thế vì người mà còn mình tu thì mới tu thì mình phải nương vào giới, khi tu khá rồi vẫn phải nương vào giới, giới còn là Phật còn mà. Nhưng mà cái giới đó nó hỗ trợ cho tu để phát triển thượng định, giới đó hỗ trợ thì trí tuệ, chứ không phải chỉ ở trong cái bài học chỉ giới giới hoài. Cho nên giới cấm thủ khi nói đến là đoạn trừ được ba cái chướng ngại này, mà quý vị nghĩ được đời sống vậy cái trí huệ quá, sao cũng chứng đắc được sơ quả tu đà hoàng. Khi mà đoạn trừ được ba kiến sử này, được vào dòng thánh, hướng được cái hương vị niết bàn đầu tiên, sơ quả tu đà hoàng. Trường phái này thì nói tu tập nương vào không định và vô nguyện định thì hành giả có thể chứng được dự lưu chứng đạo chân tánh liêu sanh. Dường như trong cái bài trách nhiệm giác quan có cho cái từ đồng nghĩa đó, chánh tánh ly sanh đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với sơ quả tu đà hoàng chẳng hạn, đồng nghĩa với chữ tu đà hoàng chẳng hạn, đồng nghĩa chữ gì quý vị phải nhớ? Quan điểm thứ 80, tư duy dục giới hành nhập chánh tánh ly sanh. Ở chỗ này là nói đến cái lộ trình để chứng nhập được chân tánh lưu sanh. Quan niệm 79 thì cho rằng tu tập không tam muội và vô nguyện tam muội chứng đắc được chân tánh lưu sanh. Ở đây cho rằng tư duy về các hành là sankhara của cõi dục có thể nhập được chân tánh lưu sanh. Hành ở đây cũng có nói có thể nói hành ứng. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức sắc bỏ ra, còn thọ tưởng hành và thức. Bao nhiêu tâm sở quý vị học thánh pháp tập biểu luận có bao nhiêu tâm sở quý vị? 52 tâm sở trừ cho thọ tưởng và thức, như vậy còn mấy? Như vậy ngay cả 52 trạng thái tâm đó là 49 thuộc về hành uẩn đó quý vị. Cho nên một cái quý vị tư duy về các hành, đây là phương pháp nhìn tâm đó. Mình mà học thông rồi mình thấy đây là pháp tu không à? Tư duy tức mình ngồi đó mình quán chiếu, mình nhìn cái tâm của mình. nhìn cái tâm mình nó sanh diệt điên đảo, mình không theo. Hòa thượng Thanh Từ nói là thấy vọng không theo, thấy cái vọng từ cái tâm sanh diệt này nó khởi lên mình liền buông. Thì khi mình tư duy về các hành đây cũng đồng nghĩa rằng là mình thấy tâm. Trong tứ niệm xứ là thấy tâm của cõi dục có thể nhập chánh tánh ly sanh là đương nhiên. Để đạo lộ đến nước bàn đúng quá đây chứ, có gì sai? Không sai gì hết á. Mà thậm chí tư duy về các thọ, trường phái ngày Gôn Ca đó, niệm thọ Vedana Nupassana là quán các cảm thọ trên các cảm thọ, là một trong tứ niệm xứ. Sư cô Hiền Liên triển khai rất bài bản về pháp tu của ngày Gôn Ca. Tư duy và các hành có phải là ngài giống như ngài là U Vesaniya ở trường Thiền Sư Minh không? Ở đây có cô Dung với cô Định Quan đó tu nè, biết nè, thấy tâm không à? Sư Hoàng nói cũng thấy tâm nhưng không có tâm lấy gì mà nói. Cái tâm nó nói trước đó, để cái miệng nó phát ra. Quý vị không có cái tâm nhìn làm sao mà nhìn Giác Hoàng? Do cái tâm nhìn Sư Hoàng cho nên con mắt mới nhìn tới. Nhìn tâm hết, nhìn dưới độ là thấy tâm hết. Nhưng mà khi nhắm mắt lại thấy các hành ứng và tư duy về nó. Trường hợp này nó cũng giống giống như Hòa Thượng Tự Thông. Hòa Thượng Tự Thông nói rằng là tư duy tu, tức là tu trên cái tư duy. Nhưng mà phải là bậc đại trí đại căn đại cơ thì mới phải tư duy, tức là lấy cái tâm của mình làm đối tượng để quan sát. Tư duy tu, tu trên cái tư duy. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà lơ mơ là chúng ta không có tu trên tư duy đâu. Để tâm vọng tưởng nó vọng khởi, nó chạy lung tung với chúng ta, không có nắm bắt được, không tư duy được. Cho nên sự thật cũng với ý tưởng này, mình thể hiểu theo cái góc độ tích cực là nhìn cái tâm tư, mình nhìn cái tâm của mình thì tư duy về các hành đó, để từ đó mình quán triệt nó, có thể chứng đắc ly sanh, chứng đắc được chánh tánh ly sanh là đúng chứ không sai. Nhược dĩ đắc nhập chánh tánh ly sanh, thập cửu tâm khoản thuyết danh hành hướng, đệ thập lục tâm thuyết danh trụ quả. Nếu đã đắc được chánh tánh ly sanh, vô được sơ quả tu hành rồi, 15 cái trạng thái tâm đầu được gọi là hành hướng, đây thuộc ngữ thôi, và tâm thứ 16 được gọi là trụ quả. 16 tâm. Như vậy cái lộ trình tu tập đây là 16 tâm, 16 cái khoảnh tâm. Theo câu xá 16 tâm đó là gì? Giáo Hoàng đã liệt kê sẵn đây: một, khổ pháp trí nhận; hai, khổ pháp trí. 16 lộ tâm này, 16 lộ tâm. Và ở đây nói 15 tâm đầu được gọi là hành hướng, hay còn gọi là tu đà hoàng hướng. Quý vị nhớ trong truyền thống nguyên thủy là có hướng và quả, hay hướng và đạo. Tu đà hoàng hướng, tu đà hoàng quả, tu đà hàm hướng, tu đà hàm quả. Phải hướng tới. Trong nguyên thủy nói như thế này, giống như là cái giọt nước vậy, nó nhỏ, nó nhỏ tới vừa vô tới cái viện chai thì gọi là cái hướng. Nhưng mà rớt tổm xuống phía dưới cái đế chai, đó là quả. Cho nên có hướng mới có quả. Mà cái hướng kia là cái nói tới cái cuối cùng của lúc đầu, là hướng cái tâm mình về cho cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó. Và đến khi đã thành tựu thì trong hướng và quả nó chỉ khác sắc nà, một hình ảnh khác. Khi Giác Hoàng bước vào cửa, đứng như cái cửa kia, như vậy khi chân phải vừa bước vào bên trong giảng đường này, nhưng chân trái còn ở ngoài. Cái chân phải mà vừa bước vào chạm vào cái bên trong gọi là hướng, mà chân phải cất lên luôn bước vào bên này gọi là quả. Vậy hiểu không? Hình ảnh quý ngài minh họa ví dụ vậy dễ hiểu lắm. Cho nên mình phải cái hướng và đến cái diện tả cái hướng và cái quả là vậy. Trên 15 cái khoảnh tâm, tức 15 cái sát na tâm đầu, được gọi là hành hướng. Thực ngữ đó khác thôi, nhưng nghĩa là muốn nói đến cái dự lưu hướng. Bản khóa chính quy, sư hoàng có so sánh 16 tầng tuệ của thiền minh sát. Truyền thống Theravada có nói đến 16 tầng tuệ cần phải trải qua, cần phải được huấn luyện. Tuệ không phải ngồi tự động mà nó có đâu, phải được huấn luyện. Cho nên tu tập tâm và tuệ là vậy, tuệ cũng cần phải được huấn luyện, chứ không phải ngồi định rồi phát huệ đâu. Định do định đúng là yếu tố cần để tuệ nó được sinh trưởng, nhưng tuệ sinh trưởng rồi cũng cần phải được huấn luyện, chứ không phải cái năng lực cái đó là đủ. Thế đệ nhất pháp, nhất tâm tam phẩm. Trong một sát na tâm của thế đệ nhất pháp gồm có ba phẩm. Quý vị có hiểu được khái niệm thế đệ nhất pháp không? Thế đệ nhất pháp, chú sẵn tiếng Phạn đây, ba phẩm. Trong cái bản dịch của sư hoàng chú giải đây, và dường như trong các bài trước cũng có nói đến thế đệ nhất pháp. Ba phẩm là phẩm hạ phẩm, cũng trung phẩm và thượng phẩm. Đại cư câu sáu luận, quý vị nếu được về mua coi thêm, từ trang 231 đến 232. Theo hữu bộ, tức là Savatthiya, yếu quá trình chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm A Na Hàm A La Hán, phải trải qua một giai đoạn nữa, giai đoạn đó gọi là hiền vị. Thờ Phật nguyên thủy thì gọi là này các tỳ kheo, hay này các hiền giả, các sư huynh gọi các sư đệ gọi là hiền giả, các sư đệ gọi các sư huynh gọi là tôn giả. Cho nên người đi vào đạo tu là bắt đầu là vào cái việc, vào cái dòng gọi là chưa Phật thánh, nhưng mà gọi là vào hiền. Mình muốn là tu sao phải ráng hiền. Hiền không biết là đúng định nghĩa đây chưa, nhưng ít ra là chúng ta hiền, hiền chút xíu, đừng có dữ dằn quá, dữ dằn lại xấu. Quý vị Phật tử mà đẹp không phải tự nhiên mà cúng hoa, trong kinh nói phải cúng hoa Phật được mà đẹp không? Do cái gốc rễ là thường cười, thường quan hỷ, gieo của nhân kiếp trước á, chỉ xả cho nên bước người mới đẹp, chứ không phải là cúng hoa Phật chỉ đẹp bên ngoài cho thôi. Còn cái đẹp mà nó nhu nhiến mà đã thích nhìn nhân dân, đó là do cái tâm từ bi xa nó có đó. Vì hứa về nói đến bậc hiền có bảy bậc. Một là phải tu tập ngũ đình tâm, đó là giai đoạn bậc một. Giai đoạn thứ hai là biệt tướng niệm trú. Giai đoạn thứ ba là tổng tướng niệm trú. Giai đoạn thứ tư là noãn. Giai đoạn thứ năm là đảnh. Giai đoạn thứ sáu là nhẫn. Giai đoạn thứ bảy là thế đệ nhất, là không còn gì hơn nữa. Qua bảy cái giai đoạn này, mỗi giai đoạn như vậy được gọi là một cái chuyển đường cho bậc hiền ở. Tới khi đến qua, tới qua cái thế đệ nhất rồi thì vị ấy mới có thể đạt vào chánh tánh lưu sanh, chứ không phải ngẫu nhiên mà vô dòng thánh liền đâu. Các vị đây là đang đi trên bậc hiền nè, nên gọi là hiền thánh là vậy. Theo câu xá luận nói rằng, khi nó đến thế đệ nhất là đỉnh cao của lộ trình hiền, thì thiện căn được phát sinh đến tối đa. Ai cũng có thiện căn hết mà nó phát triển tối đa hay không? Vì là hữu lậu nên gọi là thế gian, vì là tột đỉnh nên gọi là đệ nhất. Nghĩa là pháp hữu lậu này tột đỉnh thế gian nên gọi là thế đệ nhất. Như vậy, đối với cái lộ trình tu tập của hữu bộ, thì khi tu tập ở pháp hữu lộ nhưng đạt đến đỉnh cao được gọi là thế đệ nhất, lúc bấy giờ thiện căn phát triển một cách mạnh mẽ. Từ đây vị hành giả hướng tâm đến cái đạo lộ giải thoát giác ngộ, lúc bấy giờ mới vô tới gọi vị là thánh. Truyền thống bảy giai đoạn này là cũng bắt đầu ở trong hữu bộ mà có. Thờ Phật không có đề cập đến cái lộ trình này. Bởi vì hành giả theo Phật hướng dẫn tu tập rất rốt ráo, không nói bảy giai đoạn này, nhưng mà tự thân các vị ấy đều là những bậc hiền hết, sống thuận theo pháp, sống đúng với tinh thần giữ luật vân vân. Còn đến khi bộ phái này ra đời thì chia tầng bậc cụ thể hơn. Rồi đến khi quả vị thánh, từ hiền có bảy bậc đến thánh cũng có bảy bậc nữa. Bảy bậc đó là gì? Là tiến hành, là bắt đầu hành trì đây. Người thì tùy vào cái niềm tin, tín ngưỡng và tu tiến hành. Người nương theo giáo pháp mà hành. Người là không cần hiểu, nhưng nghe tin rồi là tu tập thôi. Đó là người cần là chính căn mạnh mẽ. Người mà có tuệ căn mạnh mẽ thì họ nương vào pháp, họ cân nhắc. Rồi sau khi hành rồi bắt đầu là có niềm tin, rồi mình giải thích thông suốt niềm tin và hành trì nó tương với nhau. Lúc bây giờ thấy được đạo, kiến đạo, tự thấy được đạo rồi bắt đầu tự thân có kinh nghiệm thân chứng, rồi tự thân thân chứng rồi bắt đầu được thờ giải thoát, tức là mình đương lúc tu thì được giải thoát, hết lúc tu thì hết giải thoát. Giống như mình ngồi thiền, bây giờ mình ngồi thiền mình tu tâm định được á, thì mình được giải thoát khỏi các tham sân trào cưỡng mình nghĩ ngờ. Nhưng mà mình hết tu thiền rồi thì tham sân trào cưỡng ngờ nó tấn công chi phối. Cho nên giải thoát có thời giải thoát và phi thời giải thoát. Quý thầy mình đi với thầy cô tụng kinh vậy, lúc mà tụng kinh tâm nhập thâm nhập kinh tạng rồi, lúc bây giờ tâm mình ở đâu bị phiền não chi phối đâu. Nhưng mà bỏ quyển kinh xuống rồi bắt đầu là sân si nó sinh khởi tiếp nữa. Đến khi mà tu tập khá rồi thì thời giải thoát tới giai đoạn sau là phi thời giải thoát. Ở nơi nào cũng giải thoát, tụng kinh cũng giải thoát, ngồi thiền cũng giải thoát, trì chú cũng giải thoát, đi ra đường cũng giải thoát, nói pháp cũng giải thoát, làm cái gì cũng giải thoát hết. Ở trong mọi thời mọi sự sướng hoa. Đây là cái lộ trình gọi là hiền, bảy hiền vị và bảy thánh vị truyền thông của hữu bộ. Chia nhỏ ra, đến giai đoạn này là thời pháp số được chia nhỏ ra. Nhờ vậy gì sau này đọc câu xá, đọc các bộ kinh sách của các bộ phái, quý vị thấy cái cách nhìn của các bậc tổ sư đâu sai với đạo đâu. Tín hành pháp hành trong cái truyền thống này là trong kinh điển Theravada có hết quý vị. Nhưng mà Đức Phật nói theo đối tượng trên cơ và trong từng cái trường hợp, chứ không có phân loại hệ thống như ở các bộ luận này. Và cho rằng thế đệ nhất pháp là thế đệ nhất pháp định bất khả khả thối. Thế đệ nhất pháp nhất định không còn thối chuyển. Đạt được thế đệ nhất pháp rồi thì không còn thối chuyển nữa, tức là vô bậc hiền rồi, là bắt đầu vô tới bậc thánh thôi, không còn thối chuyển. Cho nên nhiều người mà đã tu tập tốt rồi, quý vị bảo cho tiền đi về nhà sống sung sướng, xe hơi gì đó, nhà lầu gì đó, cũng có về, không có thối chuyển, và vị ấy sẽ tiếp tục tu mãi thôi. Chữ thế đệ nhất pháp cũng đồng nghĩa với một chữ, đó là tánh địa pháp. Tánh địa pháp đối chiếu với Theravada có một chữ trùng, đó là chữ là chuyển tộc tánh. Khi vô tới chuyển tộc tánh rồi, trạng thái tâm chuyển tộc tánh là Dhammagotra, là chuyển tộc. Bên bản sân tích thêm chữ Bhumi vô là chữ địa, là chỉ cho cái tâm địa của mình, là địa đó. Bên Theravada chữ Dhammagotra là chuyển tộc. Tới giai đoạn này rồi là cái tộc của mình không phải là cái họ của mình, không còn là họ Nguyễn, không còn họ Trần, đúng là họ Trần, Trần Lao. Mình chuyển tộc vô là tộc thánh rồi, đi vô cái dòng thánh rồi, giác ngộ rồi thì không còn thối chuyển nữa. Điều này thì nó cũng tương ứng với Theravada. Tiếp theo, cứ quả vị rõ ràng hơn lật đầu dự lưu giả. Dự lưu giả vô thối nghĩa, bậc dự lưu thì không còn thối chuyển. Tức là anh tới dừng đó, nó là cái chỗ nghỉ đầu tiên. Bốn quả niết bàn được ví như là bốn cái trạm xe, bốn chỗ nghỉ. Anh tới đó, anh tu tới đó là an ổn, anh không lưu được nữa rồi. Anh tới Tư Đại Hàm, Sakadagami là anh giữ nguyên đó rồi. Tới thứ ba nữa là Anaham là Anagami giữ nguyên nữa, không có thối chuyển. Ở đây thì cho rằng dự lưu là không còn lưu sụt. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần lưu ý nè, A-la-hán hữu thối nghĩa, A-la-hán còn có thối thật. Đây là gốc luôn, đây là vấn đề. Quan điểm này thì cho rằng là A-la-hán còn thối thất. Cái chữ này giống A-la-hán của Đại Thiên quá. Quan điểm này thì trái với quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy là phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn cái gì, không phải còn tối chuyển. À, thưa, không còn tối chuyển cũng được, không còn trở lui đời sống này nữa. Dự lưu là còn không còn lưu sụt, nhưng A-la-hán còn lưu sụt. Đây là quan điểm đối chiếu với Theravada là trật. A-ra-hăng, chữ A-la-hán được phiên âm từ chữ A-ra-hăng. A-ra-hăng nghĩa gốc của nó là ứng cúng. Mà ứng cúng chỉ có, ứng cúng đây là người xứng đáng thọ nhận cúng dường của chư thiên và là người. Mà xứng đáng thọ nhận sự cúng dường như thế là người chỉ có bậc gọi là bậc vô sanh tịch tỉnh niết bàn. Bên Nguyên Thủy cho rằng A-la-hán cũng là Phật đó, nhưng mà Phật gọi là Phật thanh văn. Duyên giác cũng là Phật đó, nhưng là Phật duyên giác. Và ví dụ Phật Thích Ca chúng ta cũng là Phật, nhưng Phật toàn giác, chánh niệm chánh giác. Chánh A-la-hán là đồng đẳng về quả vị giải thoát, nhưng không đồng đẳng với Đức Phật về cái công hạnh. Cho nên bộ phái này cho A-la-hán còn lưu sụt là có vấn đề. Quan điểm bộ phái này ảnh chơi ngược lại, anh đi ngược lại cái bộ phái của Mahasanika. Hai anh này là hai anh cường quốc, cho nên bộ phái kia nói rằng là tu đạo hoàn toàn thối chuyển, A-la-hán thì không. Bắt đầu bộ phái này anh đi ngược lại, tu đạo hoàn thì không, A-la-hán thì còn thối chuyển. Do chống nhau vậy cho nên bộ phái nào cũng trúng được một nửa. Bộ phái nào cũng trúng được một nửa hết. Một nửa theo Theravada. Mình chưa trúng được A-la-hán mình cũng dám nói, nhưng mà theo Theravada như vậy là trúng được nửa một nửa hết á. À, nên là con cháu Phật nên giống Phật được nữa. Theo câu xá, A-la-hán có sáu bậc. Một là thối pháp A-la-hán, nghĩa rằng là vị này đã được đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà khi gặp các cái duyên khác thình lình bị hữu lậu nó sinh khởi. Hữu lậu đâu mà sinh khởi, nếu còn hữu lậu còn cái chủng tử phiền não nhiễm ô thì đâu gọi là A-la-hán được. Nhưng mà ở đây cho rằng A-la-hán vẫn còn là bị vì gặp các cái duyên cho nên hữu lậu nó sinh khởi, các duyên khác liền vụt trở lại thứ lậu hoặc vừa đoạn trừ sâu chót mà bị thối thất quả chứng, lùi xuống quả bắc hoàng nhắc lại hay dự lưu. Tức là cái phiền não mà cuối cùng mình mới đoạn trừ, chưa đoạn trừ sạch duyên chưa đoạn trừ sạch, cho nên rồi do cái duyên đó cái mấy cái thứ phiền não mà đoạn trừ cuối cùng đó cái nó phát tán. Do đó cho nên A-la-hán gọi là A-la-hán khỏi thật, khỏi pháp A-la-hán. Quan điểm này không đúng với quan điểm Thầy Đà Bà Đà. Tư pháp A-la-hán, vị này sợ thối thất quả vị A-la-hán, thường nghĩ tới việc tự tại, muốn kết liễu mạng sống để mà tu như nước bàn. Chúng đức A-la-hán rồi mà sợ mai mốt mình bị thối thất quá, thôi thì bây giờ mình kết liễu mạng sống của mình cho nó an, để gọi là vô dư niết bàn. Còn hữu dư này rất nguy hiểm, hữu dư còn cái xác thân này rất nguy hiểm. Do suy nghĩ như thế cho nên kết liễu mạng sống đi, thường suy nghĩ về nó gọi là tư pháp A-la-hán. A-la-hán như thế thì đó gọi là A-la-hán. Còn một nỗi lo âu sợ hãi mà sao gọi là A-la-hán? Còn phiền não nó sợ A-la-hán? A-la-hán là tự tại giữa cõi trời này, của đời này. Còn mà chưa được tự tại vậy mà làm sao A-la-hán được? Hộ pháp A-la-hán, vị này thường phòng hộ để khỏi thối thoát quả vị. Ta phòng hộ một cách tự nhiên, thậm chí tới lúc bây giờ không phòng hộ cũng như phòng hộ, bởi vì nó là thuần thục trong thiện pháp rồi, và sống một cách tự nhiên như vậy rồi. Ta thấy được giá trị của việc là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì tự nhiên ta sống thuận theo cái quy luật của thánh đạo, chứ không phải như chúng ta là chúng ta phải ráng. Chúng ta là ráng thiệt, chúng ta không ráng là nguy đấy. Trong kinh có nói như trường hợp các vị trong kinh giữ giới rồi gọi là ràng rủa nước mắt tội nghiệp lắm ấy, chứ không phải không đâu. Giữ được đời sống phàm hạnh không phải ai vô tu cũng an lạc đâu. Cho nên cái tiêu chí nói đi vô tu phải an lạc, sư hòa nghĩ rằng không hẳn vậy. Cái tiêu chí là sống cái lý tưởng giữ được phàm hạnh, thứ nhất là cái lý tưởng là định hướng phạm hạnh, làm thế nào giữ phạm hạnh, chứ phải nói được tiêu chí an lạc. An lạc không hẳn là cái tiêu chí của việc tu. An lạc những con nhà giàu ta ở cái thất riêng, tất 3 tỷ cái thất đấy chẳng hạn, rồi có một ô xin phục vụ, và sống thoải mái, muốn tụng kinh tụng kinh, muốn ngồi thiền thì ngồi thiền, muốn ngủ thì ngủ, muốn cái gì được cái đấy, cũng an lạc vậy, đúng không? Cho nên cái tiêu chí mà an lạc định nghĩa theo phàm tình là trật đấy. Còn cái an lạc mà do định sanh, an lạc do tuệ mà có, an lạc do giải thoát mình hiện hữu, thì mình mới là tôn quý. Còn nói là đặt ra cái tiêu chí tu là phải an lạc thanh thờ không hạn. Trong kinh điển nói nhiều vị giữ giới sống gọi là đời sống và hạnh bằng những giọt nước mắt. Các vị nhiều khi cũng kiềm chế dục vọng khổ lắm. Các vị kiềm chế dục vọng, ăn cái dục vọng, mà vì cái đời sống lý tưởng giải thoát giác ngộ mà gọi là ràng rụa nước mắt đó quý vị. Đọc mấy cái đoạn kinh đó xem mình xúc động quá. Cái đó nói thật, tự nhiên mình muốn khóc theo. Thấy các vị mà vì gìn giữ giới luật rồi sống là sống lòng hạnh, đời sống là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi bao nhiêu cái cám dỗ của quá khứ, cám dỗ hiện tại, là cái gì gọi là nhiều khi cũng phải gọi là ràng rụa nước mắt. Nhưng mà đó là đúng tu. Còn cái gì mà A-la-hán mà nó còn sợ thối thoát cho nên lo phòng hộ, không phải vậy. Ta sống tự tại rồi, không giữ giới cũng giữ giới vậy nè, giữ giới cũng như bình thường à. Bởi vì giới đó có tuệ có định. Còn như chúng ta nè, không có định và không có tuệ nên giữ giới nó cực khổ. Còn các vị có định có tuệ rồi giữ giới một cách tự nhiên, vô được sơ quả tu đồ hoàng là giữ giới một cách tự nhiên, không còn bị vướng kẹt vô chuyện nặng nề nữa. Nó tự nhiên đi theo gọi là thánh pháp, không phải như mình. Cho nên người nào mà vô cư sĩ tại gia mà có được mà giữ được năm giới một cách trọn vẹn nhẹ nhàng, không có khó khăn gì đó, là coi chừng những quý vị cũng vô được cái thánh quả. Có thể quý vị vô được thánh quả, cho nên muốn giữ giới một cách tự nhiên không khó khăn. Trường hợp các bậc thánh như ngài Khư Vân, ngài đi trên con thuyền đến Nam Dương á, bỗng mở mắt ra thấy mấy cô phụ nữ gì đó bên cạnh chiêu gợi lỏ lồ, tâm ngài đâu có đồng đại gì đâu. Tự nhiên còn ngài đi ra mũi thiền, ngài ngồi thiền tiếp, ví dụ vậy. tâm đều nó giữ, nhưng mà tâm các ngài cũng bình thản được, đó là giữ giới thuận theo thánh pháp, đó là những vị để vô được sơ quả. Còn như chúng ta là phải khổ sở lắm phải gìn giữ, đó chúng ta đương tu. Còn khi các ngài vô được thánh quả rồi, không phải như trường hợp nói vì sợ mất thánh quả là hắn phải lo phòng hộ, phải vậy. Cái gì ơn ơn, giống như Phật nói gặp bà mà Mandadiya và đẹp sắc nước hương trời, sau này làm vợ vua Ưu Điền đấy, sau này bà trả thù đấy. Ông cha ông lật đật đi chạy dẫn dẫn đứa con gái đó, sau Đức Phật tới thuyết pháp cũng một cái câu đó. Hai vợ chồng á, ông bố với mẹ của cô Mandadiya thì nghe giác ngộ, còn cái câu đó là bà này phải sanh thù hận đấy, sau này bà trả đũa Đức Phật làm vợ thứ phi của vua Ưu Điền. Mà khi Đức Phật đến nhân dân Đức Pháp đã cho là thuộc hạ cho nhân dân, không những là không cúng dường mà còn là mạ lị Đức Phật á. Ngài Anan chịu không thấu, thưa Đức Phật phải đi nơi khác, không đến giáo khóa này này. Đức Phật nói nơi nào mà có tranh chấp thì hãy diệt tận mình tính nơi đó, nơi nào có phiền não thì phải diệt tận mình tính nơi đó. Vẫn thản nhiên, Đức Phật có đưa ra hình ảnh giả như có người đãi tiệc cơm đó, mình nhận thôi, ta làm người ta đem về thì trường hợp đó cũng vậy thôi, chứ có chuyện gì đâu. Tức là Đức Phật nói cái chuyện mà thấy ngũ dục lục trần á, đối với Đức Như Lai Thế Tôn á, thì giống như là cái bọt nước miếng đã nhổ ra rồi, người trí người ta có liếm lại không? Thì tương tự đối với một cái xác thân là mỹ miều đẹp đẽ như vậy, nhưng đối với Đức Thế Tôn đó là một bọc da đựng đầy là máu mủ vô thối phân nước tiểu rồi đủ hết. Đức Phật nhòm gớm vậy. Cũng với cái câu nói đó, hai vợ chồng kia nghe chứng đắc thánh quả tu đầu hoàng, còn bà này bà giận, bà chấp ngã quá mà không giận sao được. Bà đẹp xét nước khiêu hương trời như vậy, nhưng mà tự nhiên ông Sa Môn Vô Đàm dám chê, cho nên bà thù hận. Cho nên đối với người mà bậc thánh rồi, ta giữ giới một cách tự nhiên, không có khó khổ như chúng ta. Còn chúng ta biết chúng ta phạm, chúng ta phải ráng ăn trú pháp A La Hán. Vị này ăn trú quả vị A La Hán đã chứng được tránh sang ngồi duyên, được khỏi thối thất, nhưng cũng còn kiến sức cầu tiến. Nó tương tự như kia thứ ba, nhưng đỡ hơn chút. Kham đạt pháp A La Hán, vị này có tính kham năng tu hành luyện căn để mau đạt tới quả vị bất động, bất động đến A La Hán. Đạt rồi nhưng mà chưa chắc ăn, phải luyện nữa, phải dữ dội. Thứ sáu, bất động A La Hán, vị này căn tánh rất lợi, rất lanh lợi đó, một khi chứng qua láng rồi dù gặp sự tình gì cũng không lay động thối chuyển. Như vậy chỉ có cái quả vị thứ sáu này mới là tương đồng với quả vị A La Hán của Theravada. Trụ động thiên địa, vị này cũng có thể là ở mãi thế gian nếu cái gì muốn. Và cái đoạn sau với bằng trích trong Thánh Pháp Tập Lũ Luận, Sotapanno, Sakadagami, Anagami và Arahant, quý vị về học thêm. Nhưng mà đã trích sẵn như vậy thì quý vị chỉ cần về coi thôi. Quan điểm thứ 85, phi chư A La Hán dài đất vô sinh trí. Không phải tất cả các vị A La Hán đều được vô sinh trí, không phải các vị A La Hán đều được trí vô sinh. A Nút Bà Đà Nhà Nhà, thưa quý vị, trí đối với trí tuệ của một bậc A La Hán thì có nhiều bậc, nhiều hạng, như là A La Hán thông thường, A La Hán tứ phân tích tuệ. Nên trí tuệ và công đức của các vị A La Hán có sự khác biệt với Đức Phật, quý vị xác định rõ điều này. Trí tuệ và công hạnh, chỉ có tâm giải thoát giống như Phật mà thôi. Tâm giải thoát giống như Phật, nhưng mà trí tuệ là có sự khác biệt đó. Trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất, Cứu Quân Chánh Pháp, trí tuệ đệ nhất, khác với cái trí tuệ của Ngài La Hầu La Mật Hạnh đệ nhất, khác với trí tuệ của Ngài Bàn Đạt khác á, không giống đâu. Tức là cái trí tuệ đó nó cũng phải dựa vào cái tri kiến, dựa vào cái nhận thức thông thường, dựa vào vốn tích lũy về văn học gọi là văn, dựa vào cái chủng tử tư duy, cái nhận thức của vị đó. Cho nên trí tuệ là nó khác biệt chứ không có giống, nhìn theo góc độ thê ra. Thật ra mình dùng chữ Phật ở đây mình nghe nó lớn, còn thời đó gọi là Bút Đô, là đấng giác ngộ. Người giác ngộ, người nào mà không bị sanh tử chi phối nữa cũng được gọi là giác ngộ. Nhưng sau này mình dùng chữ Phật, Bút Đa, Bạch Già Phạm, nó phân biệt với Bồ Tát A La Hán, mình thấy nó lớn. Còn cái quan niệm của Ấn Độ văn học thời bây giờ là ai mà không bị phiền não chi phối nữa gọi là Bút Đô, là đấng giác ngộ. Mà giác ngộ thì cũng có nhiều bậc. Giác ngộ như Đức Phật là toàn giác, giác ngộ như cái bậc Tướng Luân Chánh Pháp, Xá Lợi Phất, Mục Truyền Liên gì đó cũng là bậc khác. Giác ngộ của các bậc sau này như ngài Bạc Đề vân vân, ngài Anuruddha vân vân, nó cũng khác. Tức là cái giác ngộ, cái tâm giác ngộ thì giống nhau, nhưng trí tuệ là có sự khác biệt, và cái công hạnh cũng có sự khác biệt. Quan điểm 86, vị sinh năng đoạn dục tham sân nhuế. Vị sinh tức là phàm phu, cái khái niệm trong cái bản dịch đây là vị sinh tức là phàm phu. Có thể đoạn trừ được dục tham của sân nhuế, tức là tham dục và dục tham cũng được. Sân nhuế tức là sân hận đó. Vị sinh thì có thể đoạn chứ, có thể đoạn. Phàm phu mình có thể đoạn từ từ, chứ sao không đoạn? Cũng phải đoạn từ từ chứ, phải giảm thiểu đi, giảm thiểu đi, giảm từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, không phải là không. Nhưng mà đoạn tuyệt, đoạn hết hoàn toàn thì không hẳn đâu, rất là khó. Vô sơ quả tu đầu hoàng rồi đoạn được, đoạn trừ thân kiến nghi do cấm thủ. Từ sơ quả tu đầu hoàng chúng ta tiếp tục tu, chúng ta mới làm muội lược được tham và sân. Muội lược thôi, muội lược tức là làm giảm nhẹ. Như vậy thì khi vô được sơ quả tu đầu hoàng cũng đạt được thánh rồi, rồi tiếp tục tu, nó không phải có thứ lớn. Nhưng mà chúng ta nói không, vị sinh phàm phu không thể đoạn được, không phải. Chúng ta phải đoạn chứ, đoạn dần 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 mới vô được chứ. Phải giảm tham sân si đi chúng ta mới vô được chứ. Tham sân si là căn bản của bất thiện pháp, mà không giảm làm sao. Cho nên giảm. Trên đây nó vị sinh có thể đoạn, cũng đúng chứ không sai. Đoạn nhưng mà không phải là đoạn hết. Nếu mà có thể là năng đoạn mà nói là đoạn sạch sân sanh thì không thể được. Sân, ví dụ như kiêu mạn nó thuộc chi phần nào quý vị? Kiêu mạn nó thuộc vào phần sân, ngã mạn thuộc vào phần sân. Mà đến khi A-na-hàm rồi vẫn còn ngã mạn như thế. Cho nên nói rằng là đoạn hết là không thể, nhưng mà nó có khả năng chứ không phải là không. Có khả năng đoạn, nhưng mà đoạn sát thì phải cái quá trình thứ lớp, đoạn thô sẽ đoạn tế. Cho nên vô tới tam quả, đoạn trừ được sắc ái và vô sắc ái, rồi tới tứ quả mới đoạn trừ được mạng, trạo cử và vô minh. Cho nên khi mà qua tới A Na Hàm rồi anh mới tiếp tục tu, cho nên anh mới đoạn trừ được cái mạng vô tế, những cái phóng tâm vô tế, rồi vô minh mới giúp bạch, không phải là dễ dàng đâu. Cho nói con mới tu thiền mấy ngày nữa làm sao cho hết vọng tưởng, làm sao hết được. Chức năng hoạt động của tâm nó là bình thường, vấn đề là chúng ta không để cho nó quá trớn, rồi chúng ta không kiểm soát được, chứ làm sao mà hết được. Món vô tu là cầu vậy làm sao mà chứng được, phải là phải desireless, vô nguyện một chút xíu, cứ thông thả mà tu. Mình phải biết được cái vận hành của tâm mình, như mới tu cái 3 ngày nữa sao chứng được thánh quả. Nó bây giờ con ráng tu 1 tuần không ăn không ngủ để chứng được thánh quả. Tám mươi bảy, hữu chư ngoại đạo năng đắc ngũ thông. có những ngoại đạo có thể đạt được ngũ thông bình thường. Quý vị chứng đắc ngũ thông được, ngoại đạo chứng đắc ngũ thông được. 88. Diệt hữu thiên trung, cứu phạm hạnh giả. Cũng có vị chư thiên, tức là trong cảnh giới chư thiên cũng có vị sống đời phạm hạnh. Đúng rồi, chư thiên thì có chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới. Sao câu 87 có rồi, hữu chư ngoại đạo năng đắc ngũ thông, đúng không? Câu 86 là dị sinh năng đoạn dục tham sân nhớ. Nhiều khi cho các bạn đó nó lộn sao đó. Bản của Sư Hoàng đây nè. 88. Diệt hữu thiên trung, cứu phạm hạnh giả. Trong cùng giới chư thiên có vị sống đời phạm hạnh. Chư thiên dục giới thì có mọi cung đau xước, nơi đâu có Đức Phật Di Lặc. Chư thiên sắc giới, trong đó có các vị chứng được thánh quả Na Hàm ở và tu tập để chứng đắc quả quý vị A-la-hán. Mà quý vị A-la-hán các vị tự tại ở trong tam giới ở đâu cũng được, mà chỉ không có ở trong cơ giới địa ngục thôi. Tức là cái cảnh giới địa ngục này nó không tương ưng với cái thánh vị và cái phước báu của vị A-la-hán. Cho nên là các vị các ngài có thể xuống trong cảnh giới ngạ quỷ ở, tức là các vị đi xuống cảnh giới được, các vị có thể vào trong cảnh giới xuống sinh được, cử người được, nhưng mà không có đi vào cảnh giới địa ngục. Nên trong tam giới các vị A-la-hán ở chỗ nào cũng được, chỉ không có tương ưng với cái cảnh giới địa ngục thôi. Và dĩ nhiên các ngài cũng không ở trong bốn cảnh giới không vô, không nguyên xứ, thức nguyên xứ, vô xứ, xứ và phi phi tương xứ. Vậy bốn trong cái cảnh giới tâm đó nó tương ưng với cảnh giới trời, các ngài cũng không ở trong bốn cảnh giới đó. Cho nên trong cảnh giới chư thiên cũng có vị sống đời phạm hạnh có. Các vị mà ngán ngẫm ở cõi này, các vị cứ phát nguyện về Tây Phương Tịnh Độ, giáo hội nghĩ Tây Phương Tịnh Độ cũng có thể ở trong cái cảnh giới này, bởi vì cũng có cảnh giới tịnh cư thiên mà. Nghĩa là đời sống của các vị A Na Hàm của tái sinh vô trong đó chứ không phải dễ. Thật là vô trong nội cũng đâu xuất đâu phải dễ. Tù khó lắm á. Là ngán cái cõi đại bà này thì cũng ngán, thì tái sinh lên đó cũng được. Nhưng mà phát nguyện vô cảnh giới có các vị phạm hạnh đang tu xong rồi tiếp tục tu nữa, nhưng mà phải phước báu sung mãn lắm, công đức vô lượng mới được, chứ không phải mà phát nguyện là được đâu. Phát nguyện ước ao là một chuyện, còn là mong muốn rồi có được hay không là một chuyện. Ví dụ như quý vị muốn kiếm cái nhà 5 tỷ để ở biệt thự vậy đó, nhưng mà trong túi có 1 tỷ làm sao mua được. Thất định chí trung, giác chi khả đắc, phi dư định chí. Trong 7 định chí, định chí tức là samapatti, tức là trạng thái nhập định hay còn gọi là thiền chứng. Tức là trong 7 cái trạng thái nhập định này, giác chi tức là buddhiganya, tức là một cái chi giác ngộ xuất hiện. Có mấy cái chi thưa quý vị? Thất giác chi, có 7 cái trạng thái giác ngộ nó sinh khởi khi chúng ta tu tập tốt. Đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, thích na, định và xả. Có thể là bắt đầu từ niệm, đối với lộ trình chúng ta tu thông thường là niệm, nhưng mà cũng có thể nó thuận thước khi chúng ta tu niệm khá rồi bắt đầu nó phát sinh, thì phát sinh là trạch pháp tinh tấn, hỷ, tinh an, niệm, định, xả. Lộ trình nào cũng được, lộ trình mà niệm trước là do lộ trình chúng ta lấy đó làm điểm khởi hành để tu. Còn chúng ta niệm trạch pháp tinh tấn, hỷ, tinh an, niệm, định, xả là lộ trình thuận thứ tâm nó sinh, có niệm, có định. Thì muốn có niệm được, quý vị tâm rất là khinh năng thoải mái, Và quý vị có sự lựa chọn pháp tu rất là đúng đắn rồi. Trạch pháp mà. Sau khi trạch pháp chọn được pháp tu rồi, quý vị nỗ lực tinh tấn. Khi tinh tấn như vậy, nó đắc được pháp, có hỷ ở nơi thân, vui. Bắt đầu ở trong tâm mình rất nhẹ nhàng, thảnh thơi, thoải mái, hỷ kinh an. Đến khi quý vị an trú nhớ tưởng hay nhớ nghĩ đến các pháp một cách rất rõ ràng, nó rất phân minh, nó không có lộn xộn như chúng ta. Bởi vì chúng ta bây giờ niệm này niệm kia niệm nọ, bao nhiêu cái dòng tâm thức nó xuất hiện trong tâm thức của mình. Còn bây giờ đến khi niệm ghi nhớ rất rõ ràng mọi sự vật, chúng như gương đã đại sáng rồi, cái gì nó đi qua là đi qua, nó thấy hết. Rồi đến khi nó muốn an trú trên một pháp nào đó là tâm nó cột chặt chỗ đó, nó không còn chạy. Rồi đến khi muốn buông xả, không dính bắt nữa, tâm thảnh thơi tự tại, dễ dàng lắm. Cho nên trong bảy định chiếu, tức là trong bảy cái trạng thái nhập định, bảy trạng thái nhập định đó là gì? Đó là bốn định sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Truyền thống Phật giáo nguyên thủy của Miến Điện cho rằng năm loại thiền ở ngũ thiền đó, ngũ vô ngã nhưng phải ngũ vô hoại nha. Ngũ thiền đó đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, tam đệ tam thiền, đệ tứ thiền, là bởi vì tầm các vị tính riêng. Truyền thống trong kinh điển là tầm tứ là chung, tầm tứ là chung, một trạng thái hỷ lạc cho tầm tứ mà sinh. Còn trong truyền thống Phật giáo thủy tầm tách riêng ra, cho nên tầm tứ hỷ lạc cho tâm nam chi, chia thành năm tầng thiền. Trên thực tế trong kinh điển Theravada gốc là bốn tầng thiền sắc giới. Cái này ở đâu có cái hình tướng nữa, cái này nó đây nó đâu, nó không có ở trong trạng thái dục nữa, mà nó ở trong cái trạng thái tâm yên tịnh. Cho nên bốn tầng thiền này được gọi là bốn tầng thiền sắc giới. Và ba trạng thái định không có biên xứ, thức biên xứ, vô sở hữu xứ, ba trạng thái định vô sắc giới này, trong bảy tầng thiền này thì giác chi, tức là trạch pháp tinh tấn, hỷ khinh an, niệm định xả có thể xuất hiện. Hoặc là rộng ra, giác chi là bảy giác chi trong ba bảy phẩm giác ngộ, tức là ba bảy trợ đạo. Nói chung là khi chúng ta tu thì các cái trạng thái mà dẫn đến giác ngộ có thể xuất hiện trong bốn cái tầng thiền sắc giới và ba cái tầng thiền vô sắc giới. Đối với một người tu tập vững vàng, Đức Phật hướng dẫn hành giả đi vào lộ trình bốn tầng thiền sắc giới. Và sau đó có thể những người tu theo ngoại đạo đã từng tu tứ không định, Đức Phật hướng dẫn luôn. Rồi từ đây, nhưng mà không dừng lại tứ không định mà đi vào trạng thái tam minh được, Đức Phật bắt đầu đi xuống trở lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi từ đây mới khởi tâm quan sát cái lộ trình thiền chứng. Cho nên bốn tầng thiền vô sắc giới không phải là điều kiện bắt buộc để hành giả tu. Ai tu được như Đức Phật là lão thông, trước khi bỏ con đường ngoại đạo để tu trung đạo với cội Bồ Đề, thì Đức Phật đã tinh thông bốn tầng thiền vô sắc giới rồi. Đó không phải là cái con đường bắt buộc, nhưng nếu những ai đã từng tu tập tốt thì Đức Phật hướng dẫn luôn, không sao. Nhưng không phải dừng lại ở nơi bốn tầng thiền vô sắc giới để phát triển tâm định được, mà phải lui về bốn tầng thiền sắc giới thôi. Mà thậm chí cái tầm cái tứ cái hỷ cái lạc, nhất tâm, từ nhất tâm đó cái gì mới với tâm nhu nhướng thuần tịnh, không có nhiễm, dễ sử dụng, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến điều đó. Cho nên cái tâm nhu nhướng thanh tịnh dễ sử dụng kìa, còn tâm mình đâu có nhu nhướng đâu, tâm mình đâu có dễ sử dụng đâu. Bảo nó muốn làm nó đâu vô làm đâu, bảo nó làm đâu làm đâu, nó làm theo gì của đó, theo tập quán thói quen nó, chứ đâu làm theo cái mình đâu. Bảo rằng hôm nay ngồi thiền biết hơi thở, thì hơi thở đó có làm đâu, làm nó một phút hai phút rồi bỏ mất à. Sự thật là tâm mình không huấn luyện được, cho nên ngồi đó đúng huấn luyện tâm thôi. Nên trong bảy cái trạng thái gọi là đảnh trí samabhati này thì các giác chi có thể sinh khởi. Nhưng theo sư hoàng thì trong đọc trong kinh điển thì thấy rằng trong bốn cái tầng thiền sắc giới là các giác chi dễ sinh khởi, còn không thấy ở chỗ nào nói rằng trong các tầng thiền của sắc giới giác chi sinh khởi. Tại vì lúc bây giờ lấy hư không là đối tượng, không có nguyên xứ, lấy thức làm đối tượng, rồi lúc bây giờ tâm mới duyên vào đó, rồi vô sở hữu xứ không có chỗ duyên vào đó, không có sinh khởi được. Quan điểm này vẫn còn không dám nói đúng hay sai, nhưng mà theo kinh nghiệm, theo cái sở học của sư hoàng thì trong bốn tầng thiền sắc giới là quả thật các cái giác chi có thể sinh khởi, còn các cái trạng thái kia là không sinh khởi. Chính vì vậy cái lộ trình Đức Phật nhằm Niết Bàn theo sự tường trình của tôn giả Anuruddha là bậc thiên nhãn đệ nhất. Ngày mù do ngày tu dữ quá cái ngày mù luôn, và Anuruddha là ngày mù bác ấy về, và ngài có thần thông đệ nhất, ngài có thiên nhãn đệ nhất, ngài nhập định và quan sát cái lộ trình của Đức Phật nhằm Niết Bàn, từ sơ thiền lên tới tứ thiền, từ tứ thiền lên đến tứ không định bắt đầu đi ngược lại, xuống lại, xuống lại bắt đầu từ xuống sơ thiền bắt đầu đi vào tứ thiền, tứ thiền từ đó Đức Phật xả thọ bạn, xả thọ mạng vào của vô Niết Bàn luôn, không có lên tới, không có viên thứ thất của viên xứ. Đó cũng là một cái bài học cho chúng ta. Cho nên đọc trong kinh điển phần lớn Đức Phật giới thiệu cái lộ trình tu tứ thiền là đủ để từ đây đi vào của lộ trình Niết Bàn, không cần phải tu tứ không, bởi vì tứ không như Đức Phật tu không thành tựu. Nhưng mà đối với cái lộ trình của một bậc đấng giác ngộ vừa đi lão thông hết các pháp, có thể đối với những người ngoài đạo vô đã từng tu tứ không định rồi, Đức Phật vẫn hướng dẫn luôn. 90. Nhất thiết tịnh lự giai niệm trụ nhiếp. Tất cả loại tịnh lự hay loại thiền đều nằm trong, đều nhiếp á, đều nằm trong niệm, niệm trụ. Ở chỗ này thì dịch hơi thoát một chút, đều nằm trong bốn tứ niệm trụ. Sở dĩ dịch như vậy là do bộ chấp dị luận ở dưới này cho rằng nhất thiết chư định vô bất thị tứ niệm xứ sở nhiếp. Do cái chữ tứ niệm xứ này cho nên mình dịch nó thoáng ở trên này tứ niệm xứ theo. Đúng ra chính xác là tất cả loại tỉnh lự đều nằm trong niệm trụ hay đều nằm trong niệm xứ thôi. Nhưng sở dĩ dịch tứ niệm xứ là bởi vì cái câu bộ chấp dị luận dịch là tứ niệm xứ này. Đúng rồi. Tất cả các truyền thống tu dù cho Miến Điện, Trung Quốc ở nơi nào đi nữa cũng không ngồi tứ niệm xứ, thưa quý vị, thân thọ tam pháp không có ngồi. Dù cho cái lục diệu pháp môn có một số cửa vào động thứ thất, thiền chỉ quán, công án, thoại đầu, không ngồi thân thọ tam pháp. Giờ Miến Điện, Bích Lan, Thái Lan, Trung Quốc ở đâu đi nữa tu dưới gì tôi cũng không ngồi thân thọ tam pháp. Chính xác. Và cũng không ngồi bắt đầu bằng chữ niệm. Niệm một là niệm thân, hai niệm thọ, ba niệm tâm, niệm pháp hay là niệm thật quán. Phải thông qua lộ trình này thì phát biểu rất chính xác. Như hôm bữa Ngục Đà với ông nói đó, cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông, cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, bắt đầu bằng chữ gì ha? Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy thì đối cảnh vô tâm đó là niệm tâm, phải không? Mà người mà làm chủ được tâm rồi thì quả thật là tự tại gì nữa, không phút giây nào không có thiền. Cho nên các tổ sư Trung Hoa công án thời đầu có nói rằng phải rằng là vô cùng thông minh, cực kỳ sáng tạo với cái trình độ nhận thức đương cơ của hạng bậc chúng sinh đó mà triển khai diệu pháp. Miễn sao ta thấy được tánh thôi, miễn sao thấy được tâm thôi, tánh tức là tâm thôi chứ cái gì đâu. Cho nên các vị nói là cởi trâu mà đi tìm trâu, đó là sống với cái tâm đó mà mình đi tìm cái tâm nào nữa. Ngay cái phút giây mình nhìn lại thấy cái tâm, tâm phàm vọng động, đó là cái chân tánh nó hiển bày rồi.
Cho nên nếu mà nói là quá thật các vị thiền sư Trung Hoa, các vị mà ta tinh thông kinh điển rồi là tu cái chi cũng đúng hết, mà nếu chúng ta không biết thì tu cái gì cũng đúng.
Nhất thiết tỉnh lự giai niệm trụ, trụ nhất rất đúng. Bây giờ là 10:51.
Bây giờ quý vị muốn ngưng nơi đây học tiếp, học tới 11:15 nghỉ.
Tại vì cái gì ở đây xong rồi ăn cơm rồi ngủ đâu làm gì, đúng không?
Học tiếp đi, vài câu chị hát thêm về ý Phật pháp.
Nhưng mà quý vị nào thấy có mệt không?
Mệt có. Người nói có thể không mệt và người nghe mệt.
Bởi vì như thế này, người nói là nói theo ý của người ta, tức là sống với ý chí, sống với cái niệm của người ta, cho nên người ta không mệt. Nhưng người nghe là bởi vì cái ý đó không phải là ý của mình, tâm mình không có tương ứng với cái lời giảng của ông thầy, tâm mình không tương ứng với lời Phật, tâm mình tương ứng không có lời tổ, nên nó mệt. Nếu mà mình có sự tương ứng là chắc chắn rằng rất là khỏe, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta đương tu mà rồi còn tương ứng sao được, có cái tương ứng với cái không, chứ không phải nói rằng chúng ta tương ứng hết, mà chúng ta nói rằng không phải chúng ta không tương hết. Cho nên người nghe đôi khi như bị tra tấn nha, đúng không? Nhưng mà người nghe biết nghe thì thấy cũng sướng, mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều, và tự nhiên pháp lý giống như cái dòng suối nó cứ tuôn chảy vào tâm của mình. Quan điểm của hữu bộ tiếp theo: bất y tỉnh lự, bất nhập chánh tánh ly sanh. Không nương nơ tỉnh lự thì không bất nhập chánh tánh ly sanh, diệt bất a la hán quả. Quan điểm ở bộ phái này nó cũng rất là đa dạng. Đoạn ở trên thì nói rằng là phải nương nơi không tam ma địa và vô nguyện tam ma địa mới được chánh tánh ly sanh. Còn ở chỗ này thì cho rằng không còn phải nương nơi tỉnh lự nữa, vẫn đắc được chánh tánh ly sanh và cũng có thể đắc được a la hán quả. Coi chừng chưa, quan điểm này nó hơi tập kìa. Sự thật là các ngài tuy không có tu định, nhưng mà phải ở trong tâm định mới đắc được thánh quả. Ngay nơi cái lúc mà giác ngộ đó là phải trong niệm, không ở trong một cái định cố định cái trạng thái tâm, nhưng mà phải cái niệm rất là vững vàng. Nội khi Đức Phật nói này, các tỳ kheo hãy lắng nghe và khéo tác ý. Lắng nghe đó là niệm, khéo tác ý đó là tuệ. Niệm mà nâng lên một chút là có định, định trong câu, định trong chữ, định trong ý pháp, chứ không phải là không. Nhưng mà định đó nó không phải là một cái cố định trên một đối tượng, mà định đó trên từng ý niệm, trong từng câu chữ, có chứ không phải là không. Mình gọi là niệm, đó là niệm đấy. Cho nên vẫn phải có niệm, vẫn phải có tuệ, và mình nhìn cho sâu vẫn có định. Nhưng mà định không phải là định trên một đối tượng cố định. Cho nên thứ gì lời giảng Đức Phật, sau khi Đức Phật giảng pháp xong là đắc được thánh quả A-la-hán, đắc được tu đà hàm, tu đồ hoàng, vân vân, là bởi vì lúc bấy giờ tôi không ngồi liêm diêm này, nhưng tâm rất là trong sáng. Tâm trong sáng đó là có tâm định rồi đó. Mình tu là để có giới thanh định, tâm thanh định, kiến thanh định. Thì nếu mà cái thân mình mà không có thanh định nè, là làm sao có giới được thanh định. Cái tâm mình không thanh định làm sao có định thanh định. Rồi cái trí tuệ mình không có trong sạch làm sao có tuệ thanh tịnh được. Không có ba phần đó thì không thể chứng đắc thánh quả. Cho nên chúng ta phải cứ coi xét cái điểm này không nương vào tỉnh lự, đây là không muốn nói là cố định đến một cái đề mục, nhưng sự thật là nếu không có tỉnh lự này thì không thể nào chứng đắc được. Nhưng mà có thể không cần phải nương nơi tỉnh lự đắc được cái tánh ly sanh là được, thân kiến nghi giống thử là được rồi. Nhưng mà việc đắc a la hán quả, việc đắc a la hán quả quý vị phải lưu tâm, hầu như các vị a la hán quả đều phải tu tâm định mà ra, ngoại trừ một vài trường hợp giác hoàng nhớ 2-3 trường hợp thôi. Không ở nơi định mà chỉ với nương nơi cái tuệ giác của vị ấy mà vẫn đắc được tánh quả a la hán, thậm chí còn là cư sĩ nữa, cư sĩ tại gia đương ngồi trên bạch voi mà vẫn đắc được, đâu có nhập định đâu. Nhưng mà trí tuệ nó hoạt động một cách tốt đẹp và tâm vị ấy rất là an định, muốn nghe được giáo pháp Phật, và giáo pháp Phật nó có khả năng lấy rửa hết cái chuyện ngôn, đồng thời phát triển cái tự giác. Cho nên trường hợp đó là vẫn phải có định bên trong đó, chứ không phải là không có đâu. Nhược y sắc giới vô sắc giới thân, tuy năng chứng đắc a la hán quả, y bất năng nhập tinh tấn tu sanh. Nếu nương vào thân ở cõi sắc và cõi vô sắc, hành giả tuy thể chứng đắc được thánh quả a la hán, nhưng không bao giờ có thể chứng được chân tánh ly sanh. Tức là nương vào thân ở cõi sắc và cõi vô sắc, hành giả thể chứng đắc được thánh quả a la hán. Tức là các vị nương nơi cái thân ở cõi trời, cõi trời vô sắc giới và cõi vô sắc giới, có thể chứng đắc được thánh a la hán nhưng không chứng được thánh quả. Thưa quý vị, theo Phật đọc trong kinh điển Nguyên Thủy thấy rằng các vị chư thiên vẫn có thể chứng đắc được Tu Đà Hoàn, bởi vì khi Đức Phật giảng pháp, cái gì giảng pháp cho anh em Kiều Trần Như ở Lộc Diễn, có hàng vạn chư thiên họ nghe, và các vị ấy vẫn chứng đắc thánh quả chứ không phải là không. Hoặc là khi Đức Phật lên các cung trời giảng pháp, các vị đó vẫn chứng đắc chứ không phải là không có. Và nói rằng nơi các cảnh trời có chứng đắc thánh quả không, cũng có, là từ bậc A Na Hàm đi lên, bậc A Na Hàm rồi tiếp tục tu vẫn chứng đắc thánh quả được. Cho nên ở cõi trời vẫn chứng đắc được chứ không phải là không. Quan điểm này cần phải coi lại, dựa vào kinh điển Nguyên Thủy thấy quan điểm này cần phải coi lại. Dựa trên quan điểm 92 này, sư Hoàng đã trình bày về cái biểu đồ tam giới. Ở dục giới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, nhân và chư thiên. Chư thiên thì chư thiên dục giới có tứ thiên vương đau lợi, dạ ma, đau xuất, khó lạc và tháo tự tại. Chư thiên sắc giới gồm có phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, đã chứng được sơ thiền thì ở ba cái cảnh giới trời này. Cho nên chứng đắc thiền là chứng đắc cái tâm, nhưng mà không phải rằng không có cảnh giới chư thiên. Nhiều vị tu sĩ đã chấp không cho rằng là không có thế giới chư thiên, nói rằng thế giới chư thiên ở trong tâm mình, coi chừng nó không có trúng đâu. Có thế giới, có tâm và có thế chư thiên. Ví dụ như chúng ta đương tu đây, chứng đắc từ sơ thiền, tuy ở quả người nhưng chứng đắc sơ thiền. Nhưng đối với một số vị chư thiên, ta vẫn có chứng đắc từ sơ thiền mới tái sinh về cảnh giới này. Mấy vị mà biết tiếng Anh thì cũng sướng lắm, đúng không? Dream of Brahma Retinue. Còn mấy này thì mình biết thêm, nhĩ thiền là cấp 3 cõi, tam thiền cấp 3 cõi, tứ thiền cũng 3 cõi, nhưng mà cõi tịnh cư chia thành 5 bậc. Như vậy tứ thiền 5 bậc chính, 5 bậc của cõi thứ 3 với 2 thành 7. Đây là biểu đồ của Theravada. Nếu như mà hỏi tính theo theo quan điểm Theravada có bao nhiêu cõi, quý vị nói có bao nhiêu cõi? 30 mấy? Bao mấy? 31 cõi. Nhiều cái biểu đồ nó khác với biểu đồ truyền thống Theravada. Ví dụ biểu đồ Câu Xá tức 36 cõi, Ví dụ như đây, biểu đồ của vũ trụ theo câu xá đây, cõi tứ thiền đó chính vô vân phước sinh và thiền đó, rồi sắc khứ cánh mà hệ thủ la. Cái này là dấu nghĩa rằng là do các vị biên tập sai, viết sai. Sắc khứ cánh mà hệ thủ la là một chứ không phải hai. Nhưng mà trong bản câu xá là cho rằng hai. Sắc khứ cánh là dịch nghĩa mà hệ thủ la là phương âm. Và quán quả vô tưởng là hai. Sự thật quán quả vô tưởng đối với trong Theravada là một. Cho nên cái biểu đồ của Theravada và biểu đồ của câu xá có sự chênh lệch. Quan điểm thứ 94 ở Bắc Câu Lô Châu, Uttara Kura không có người lây nhiễm. Khái niệm Bắc Câu Lô Châu có lẽ là đây là lần đầu tiên xuất hiện, là một trong bốn châu của thiên hạ theo vũ trụ học của Theravada nói chung và của Phật giáo của Theravada nói riêng và Phật giáo nói chung. Ở phía bắc gọi là Bắc Câu Lô Châu, Lô Châu chính giữa có núi Tu Di, tận cùng ở dưới này là cảnh giới địa ngục. Quý vị học câu xá rồi thì biết rằng đó là biểu đồ của vũ trụ pháp giới. Tận cùng dưới này địa ngục nâng cao lên, ở giữa này lưng chừng núi Tu Di đó cảnh giới chư thiên, dưới chư thiên là người. Bốn xung quanh bốn cái người núi Tu Di như vậy có bốn châu. Trái đất chúng ta ở đây gọi là gì? Nam Thiện Bộ Châu, bởi vì nó nằm ở phía nam của núi Tu Di. Và phía bắc ở núi Tu Di nó có một cái châu gọi là Bắc Câu, gọi là Câu Lô Châu, mà gọi khác gọi là Bắc Câu Lô Châu. Ở phía đông có một châu gọi là Đông Thắng Thần Châu, và ở phía tây có một châu gọi là Tây Ngư Hóa Châu. Bốn châu, bốn châu đó. Và ở phía Bắc Câu Lô Châu không có người lây nhiễm, tức là không có người tu tập, người nào nhiễm mô hết. Bởi vì ở đó nó sung sướng hạnh phúc quá, không có giáo pháp đó, cho nên sinh vào Bắc Câu Lô Châu là một trong bát nạn, một trong tám nạn. Ai muốn sanh về sung sướng hạnh phúc quá, cứ đi xin về mấy cõi này đi rồi hưởng hết phước rồi đọa lạc lại. Cho nên vô cái chỗ mà sung sướng hạnh phúc quá, không có khổ đau phiền não, cũng là một bất hạnh trong đời. Đến khi mà bất hạnh nó tràn ập đến, mình không đủ sức đối phó, không đủ sức giải quyết. Cho nên nhiều người là thuận duyên từ nhỏ đến lớn, quanh khi lớn cơn bão cuộc đời thổi tới chịu không nổi, bay luôn, chết luôn. Nên sinh ra ở Bắc Câu Lô Châu không có người lây nhiễm. Ở quý chỗ này quý vị về coi lý giải Bắc Câu Lô Châu đâu này, chúng ta rất là rõ. Trong phẩm gọi là Ước Đăng Việt hay là Ước Đăng Viết, bản dịch xưa là Việt, nhưng thầy tự sĩ dịch là, tôi nghe thầy dịch tôi gọi chút xíu nha. Rồi thầy Nhật Từ thông báo với ông mở thương lượng với thầy, thôi để một rưỡi thầy về. Nhưng thầy cũng đi họp rồi về cực, nên một rưỡi vậy quý vị hôm nay học trễ một chút, rồi là chút là em nghỉ tới một rưỡi, rưỡi rồi học lại. Một rưỡi học giờ của thầy Nhật Từ. Thầy gì thầy nói ngày mai, nhưng mà chúng thấy sắp lịch cho thầy cực quá. Buổi sáng vậy hai tiết, chiều hai tiết rồi thầy vậy đông vậy đáo, nên chiều nay để dạy 4 tiết luôn. Rồi quý thầy có câu hỏi gì đó thì hỏi. Nên Ước Đăng Việt này là rất sung sướng hạnh phúc. Vị nào muốn nghiên cứu Ước Đăng Việt thì vô đó mà nghiên cứu. Ở đây là không còn sinh con, không còn nuôi. Dân ở đây không có khái niệm về gia đình, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Trai gái thích nhau thì dẫn vào chỗ khúc nào đó rồi chia tay. Trẻ nít mới sinh bỏ giữa đường, mọi người đi ngang qua chăm sóc nó. Không có các tội ác như giết nhau, trộm cướp, nói dối, không hề khái niệm về đạo đức. Cho nên sinh ra là lớn ngay, 5-6 tuổi đưa con tay út vô này là thành sữa. Mà nhân hoàng nói tùy những gì chúng sinh mà, rất có thể loài người thì gọi là sữa ra từ nơi ngực, nhưng mà có thể là cái số đó thì cái ngón tay út là sữa sao? Và không cần phải nuôi nấng cha mẹ hết, đây là cõi ước đơn nguyện, phước báo nó thấp hơn cõi trời. Cõi trời là sinh ra hóa sanh, là ra là nam tử ngay, ra là nữ tử ngay, 18 tuổi ngay à. Chư thiên là quá sinh ra, còn là mình đã sinh ra chút xíu như bàn tay về đỏ hoảng rồi nuôi nắng cực khổ á. À, không thiệt, rất cực khổ. Cho nên ở đây á, quý vị viện nghiên cứu ở cái chỗ này, chứ không phải nó có đó. Chúng ta nói nhiều gì, nói Nam Thiền Bộ Châu là xứ ở Ấn Độ, chứ Tích Cu Lâu Châu là một cái xứ nào đó ở nước ngoài, không phải vậy đâu. Đây là nói theo gọi là vũ trụ học Phật giáo, cái bốn châu thiên hạ vậy đó. Không có thời gian để giải thích về bốn châu, quý vị vui lắm. Mỗi châu có mỗi kiểu. 95 thánh bất sanh bỉ cập vô tưởng thiên, bậc thánh thì không sanh ở Tích Cu Lâu Châu và vô tưởng thiên, đúng rồi. Thánh tới vô đó rồi vô hiệu hóa bậc thánh, đâu cơ chúng sinh này đó đâu tiếp nhận được, không tiếp nhận được, nó không có cái khái niệm khổ. Cho nên bậc thánh phải sinh ở nơi nào khổ, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tái sinh xuống cái cõi Ta Bà này này, Đức Phật phải quán xét lúc bây giờ là ba dạng chứ gọi là như ba dạng chư thiên hay sao trong tam giới câu hỏi về cung đấu đủ sức thỉnh Đức Phật giảng phàm. Bắt đầu ngày mới quán chiếu thấy ai là có người nào cha là mẹ xứng đáng là cha mẹ ngài là một yếu tố. Thứ hai, quốc độ nào ngài sinh vào là hai yếu tố. Ba, chúng sinh tuổi thọ của chúng sinh vào thời điểm đó như thế nào là ba yếu tố. Chứ bây giờ tuổi thọ mà nó dài quá, 8 vạn tuổi, 10 ngàn tuổi, nó dài quá, chúng sinh nó không thấy sự vô thường, giảng cái thuyết pháp vô thường của đại vô ngã không hiểu được, không thấy được cái gì vô thường, nó không nghe, không có cơ hội chúng đến thánh quả. Mà nếu chúng sinh mà tuổi thọ ngắn quá, 10 tuổi, 15 tuổi chẳng hạn, lúc bây giờ tâm ác tuổi thọ ngắn là bởi vì nghiệp thức chúng sinh ác, chân ác quá đi, cho nên nó không thể tiếp nhận được giáo pháp cao thượng. Những người mà tu tập tốt là bởi vì ít nhất ra trong tâm của họ có thiện căn phước đức nhân duyên, họ mới tiếp nhận được giáo pháp cao thượng, họ mới tu tập tốt được. Đức Phật phải quan sát, chứ thấy hội đủ nhân duyên cõi Ta Bà này tuổi thọ lúc bây giờ 80 đến 100, và họ có thể kinh nghiệm được vô thường khổ não vô ngã, cho nên Đức Phật mới giảng phàm, tức là thuận theo nhân duyên mà và những người cũng tái sinh cái kiếp chót để làm Phật. Mặc dù lúc bấy giờ là thành một vị Bồ Tát ở trên đó, với cái phước báu của chư thiên là có thần thông tự nhiên, phước báu của một vị chư thiên bên đó là có khả năng quán sát, có thiên nhãn là điều tự nhiên. Nhưng mà không phải là một vị Phật đã thành như trong truyền thống Phật giáo kinh điển Bắc Truyền. Nếu vị Phật đã thành ở đây, mình phải hiểu rằng là cái tâm Phật đã hằng có nên một chúng sanh thì hiểu như vậy là được. Nhưng mà hiểu rằng là đã viên mãn rồi, rồi bây giờ giá hiện xuống ở nhân gian, là cái điều này nó trái với nguyên thủy Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên thánh nhân thì không bao giờ sanh ở cái chỗ mà sung sướng quá. Vô tưởng thiên là nơi đó không có cái tưởng. Con người mình mà nói cái tưởng nó nguy hiểm, nhưng nhờ có cái tưởng này chúng ta mới tiếp nhận được. Sở dĩ chúng ta nhớ được bài là bởi vì nhờ tưởng hoạt động. Cái memory chúng ta nó hoạt động, bộ nhớ là do tưởng nó có mặt. Không có tưởng là không thể nhớ được. Cho nên xét thờ tưởng hành thức là gánh nặng thiệt, là mối nguy hại của hành giả thiệt. Nhưng mà chính nhờ nó chúng ta tu tập, chúng ta mới thành tựu đạo quả. Vô tưởng thiên là lên đó không có ma, gọi là mindless above, là cảnh giới không có cái tâm. Như vậy không thể nào mà tiếp nhận giáo pháp được. Tương tự cảnh giới Tích Cu Lâu Châu sung sướng quá, không có khái niệm khổ, không có bệnh, không có già, cũng có những cái thế giới đó chứ không phải không. Nhưng mà ở của Ta Bà này đi tìm cái xứ đào nguyên đó, là không bao giờ có đâu. Đó chỉ là ảo tưởng của người đặt ra mà thôi. Xứ đào nguyên ở của Ta Bà này không có đâu. Nhưng mà dù sao ta đưa ra cái truyền thuyết, không, Trời mình thật rất là hay. Nếu khi ông ở mãi cái xứ đó, đến khi ông quay tới về, đâu có ai nhận ra ông nữa đâu. Và những người quen thân năm xưa, thậm chí là ông Tố, ông Cố đời nào rồi, không còn ai nữa hết. Và thậm chí cái người đó khi ra khỏi cái thế giới đó bắt đầu là già nua bệnh chết, tính theo cái luật thời gian nó khác biệt rồi. Thế đó điều đó thì nó cũng mang cái tính triết học thì được, mang triết lý để nhắc nhở mình bài học đó thì tốt. Chứ còn xứ đào nguyên của dân gian này không có, nhưng mà trong thế giới của chúng sinh thì có những thế giới đào nguyên như cái cô Lô Châu là có đó. Con sống không có già, chỉ tới hết tuổi thọ là chết. Ở chỗ này sư hoàng có chú giải đây, dựa theo thiền pháp tập vũ luận, sau khi đắc tứ thiền, nếu một người hành sanya vigaya bhavana, tức là thiền ly dục đối với tưởng và thức, tức là không còn mong muốn có tưởng và thức nữa, thời nghiệp này sẽ cho quả tái sinh luân quả vô tưởng thiền. Chỉ có sắc tục sinh, chỉ có thân mà không có cái tâm, rất nguy hiểm thưa quý vị, rất nguy hiểm. Ở trong đó là tuổi thọ là tỷ tỷ kiếp. Các hoàng có trích cái gọi là cái tuổi thọ của mỗi cảnh giới trời thì nghiên cứu mà không có, giờ không có thời gian, có sẵn trong máy đây, chút nữa cần thì dùng cho. Vì thấy cái tuổi thọ của chúng sinh ở từng cõi trời có nhiều cõi là trên 9 tỷ kiếp mà, so với nhân gian. 96 tứ sa môn quả phi định tiệm đắc, nhược tiên dĩ nhập chánh đánh ly sanh, y thế tục đạo hữu chứng nhất lai cập bất hoàn quả. Tứ quả sa môn là bốn quả sa môn, không nhất định là phải chứng đắc tuần tự, tức là không nhất định là phải từ qua sơ đồ tu đầu hoàng, tu đại hàm, a la hàm, a la hán. Nhược tiên dĩ nhập chánh đánh ly sanh, nhược nếu đã nhập chánh đánh ly sanh rồi thì nương vào thế tục đạo để chứng nhất lai và bất hoàn quả. Theo truyền thống nam truyền thì lộ trình tâm phải tuần tự xảy ra, dẫu cho nó xảy ra trong sát na sanh diệt rất nhanh, nhưng mà cái lộ trình tâm cũng phải có sự chuyển hóa, chứ không thể mà không kinh qua. Điều này sư hoàng thấy là hợp lý, vẫn thấy nó hợp lý. 97 khả thuyết tứ niệm trụ năng nhiếp nhất thiết pháp. Lặp lại cái quan điểm trên, có thể nói bốn niệm chỗ, chỗ bốn niệm hay là bốn niệm trụ, tức là tứ niệm xứ đó, có thể dung nhiếp được tất cả pháp. Pháp đây là chỉ pháp tu. Quan điểm 98 nhất thiết tùy miên giai thị tâm sở, giữ tâm tương ưng hữu sở duyên cảnh. Tất cả tùy miên đều là tâm sở cùng tương ưng với tâm và có cảnh sở duyên. Quan điểm này trái với quan điểm của đại chúng bộ, nhưng mà rất đúng với chân lý. Tất cả tùy miên đều là tâm sở hết. Tùy miên là trạng thái ngủ ngầm hay là gọi là các phiền não chi mạc kỳ mẫn đều là tâm sở hết, là một trạng thái tâm sở nó lôi lên. 20 tùy miên của chi thức học thuộc là tâm sở chứ tâm gì? Đúng quả thật đều là tâm sở, tức là cái tâm mà nó phụ thuộc vào cái ý niệm đầu tiên gọi là tâm vương, nó phát sinh, nó dẫn dắt, nó chi phối, và nó tương ứng với tâm là tương ứng với tâm vương, rất đúng. Và có cảnh sở dương, tức là nó có cái đối tượng của nó, cái tâm sở nó cũng có đối tượng của nó chứ không phải là không. Mình ngồi mình quan sát, mình thấy cái tâm sanh diệt của mình đó nó cũng bất cảnh nữa, tức là cái tâm sanh diệt là tâm sở, nhưng mà cái tâm sở đó nó vẫn bất cảnh kia, nó vẫn có cái thuộc tính và nó có đối tượng của nó, đúng không? Cho nên quý vị ngồi thì thấy dòng tâm nó sanh diệt ra, nhưng mà nó cái tóc kia nó cũng bất cảnh, nó biết suy nghĩ rồi nó phân biệt với nhau. Trong cái đoạn này thì sư hoàng giải thích thêm thế nào là tùy miên. Tùy miên có bốn nghĩa, đó là vi tế, tùy tân, tùy tục và tùy phược. Theo câu xá rất là hay. Sao gọi là vi tế, sao gọi là tùy tân, sao gọi là tùy tục, sao gọi là tùy phược? Quý vị vừa coi rất hay. Thôi thì ngồi đây đi, quý vị cũng mệt rồi. Sư cũng mệt. Mệt thì thật ra sư cũng chưa mệt lắm, nhưng mà tức là như đây là vừa. Quý vị về chịu khó coi. Ngày mai sư dạy 4 tiết nữa. Chiều mai là buổi cuối, cho nên là sư không triển khai cái này nữa, mà sư triển khai từng bộ phái. Ví dụ bộ phái kia nói nó cái gì, bộ phái nào nói cái gì, nói tổng quát ha. Không cần phải đi sâu từng bộ phái nữa. Anh để chúng